Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 2 năm 2023. Tổng cộng là gần 50 bạn đạo. Rồi, xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào các bạn đạo. Tại vì là con hỏi kiền rừng rồi mình còn thiếu đến đảo cho nên không có đố bạn đạo. Dạ, tuần tới ha, tại chị trả lần trả nợ cho nó hết. Câu hỏi đầu tiên của bạn đạo đặt: tại sao Đức Thầy nói đó, làm sao khống chế nó cho nó quy nhất, chứ đừng có đợi cơ quy nhất bên ngoài. Vậy khống chế là khống chế cái gì hả? Bây giờ mình nghe ông thầy cũng nói gì anh bảo nói nha.
Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lưỡi của các bạn là đủ nói xàm nhiều lắm rồi. Làm sao không chế nó cho nó quy nhất, chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Cơ quy nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây, mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ quy nhất kia cũng chả làm gì, không ai sướng. Vì ta nói một định một 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 nơi, bạn hiểu một ngã là ai.
Đó, bây giờ anh bảo giải thích nha. Tại sao thầy nói làm sao khống chế nó cho nó quy nhất? Vậy là cái gì khống chế cái gì? Cái gì quy nhất?
Lục căn cần vạn linh ở trong cái bản thể này nè, quy nhất là quy nhất cái tam giới trong cái tiểu thiên địa của mình đó, là ba giới. Thực ra là đem cái phần ở dưới hạ giới đó, nó rất là nặng trược, nó lôi cuốn mình, nó làm đủ thứ chuyện hết trơn. Mình khống chế nó là mình không có để nó điều khiển mình nữa, mà mình phải điều khiển nó. Mà muốn điều khiển nó là mình phải thống phải quy nhất. Quy nhất nghĩa là thống nhất thượng trung hạ, nghĩa là mình phải niệm Phật làm sao mà cho tụi nó đồng thức như mình đó, thì lúc đó nó mới hợp tác với mình, thì lúc đó mới gọi là cơ quy nhất. Lúc đó là nó phần hồn trở về làm chủ cái bản thể này mới kêu là quy nhất, như là mình hoàn toàn làm chủ, mình có thể điều khiển được cái thể xác này, điều khiển được cái tánh của mình đứng trên cái tánh của mình chứ không phải cái tánh mình nó dẫn dắt mình đi nữa. Cái đó là mới là gọi là cơ quy nhất. Mà cái cơ quy nhất này nó không phải là đơn giản, nó thống nhất thượng trung hạ trong cái bản thể này không đơn giản. Trở về làm chủ lấy mình đó, là lúc đó mình không còn động loạn nữa, mình thật sự là người quân bình thanh tịnh nữa. Không có ai mà có thể quấy phá mình được, mình khống chế hết những cái loạn ở bên trong này.
Dạ, câu tiếp theo ha. Đức Thầy nói cấu trúc siêu nhiên này của Thượng Đế đang ngày đêm sống với các bạn. Thì á, Đức Thầy có nói nhắc tới cái thuyền Bát Nhã. Mà cái thuyền Bát Nhã này mình có nói rồi ha, mình có nói rồi nhưng mà nó không phải dễ. Bây giờ mình sẽ nghe kỹ lại rồi mình sẽ phân tích sâu hơn. Tại cái thuyền Bát Nhã Thầy nói tới nhiều chuyện lắm, nó cũng là một cái đề tài. Bây giờ mình nghe kỹ cái đề tài này ha, mình nghe kỹ một phần của đề tài thôi chứ không phải là đề tài. Giờ mình
Gì
nghe kỹ cái thuyền Bát Nhã mình nằm ở đâu
gì đây cũng nói là đề tài.
ha. Rồi, đợi chút.
Đó, mình làm cái chuyện bê trễ không cần thiết cho chính mình thì làm sao mình nói rằng tôi ứng theo thiên cơ được. Cho nên các bạn sửa là các bạn làm việc cho thiên cơ. Vì cái cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế đang ngày đêm sống với các bạn, mà các bạn biết lo chu đáo thì cái thuyền Bát Nhã nó sẽ đưa các bạn về bên giác. Nó dễ lắm, đừng có bị phỉnh bởi tư quan nữa. Mắt mũi tai miệng hàng ngày nó chỉ phỉnh phờ các bạn trong đôi môi tình yêu bất chánh, rốt cuộc rồi xa nhau không biết đi đâu, kiểu bơ vơ. Yêu mình trước, yêu cái cấu trúc siêu nhiên này thấm thúy vô cùng, với một mùi vị tha thiết trong nội thức của chúng ta. Chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hiện đang làm một sinh viên của vũ trụ càn khôn, chứ không phải là cái người nhỏ. Hoàn cảnh nào các bạn cũng có thể tiến hóa được trong kích động và phản động, rồi các bạn phát triển tâm linh để tiến hóa. Hoàn cảnh bi đát khổ cực đến chết đến cùng, nhưng thức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên khi các bạn thấy rõ thức hồi sinh của chúng ta vô cùng, tại sao chúng ta làm chuyện không cần thiết, phải làm tức khắc những chuyện cần thiết cho chúng ta trước. Đức Thích Ca đã thành công là Ngài bỏ tất cả quyền uy địa vị, Ngài trở về với việc cần thiết. Ngài biết Ngài là chúng sanh, chúng sanh là Ngài. Ngài thành công, chúng sanh biết noi theo đường đó là vẫn thành công. Một con đường là đi đến đích. Mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta bị tự gạt lấy mình mà thôi, bởi cái lưỡi động loạn mà gạt mình mà thôi. Cho nên các bạn đã biết tu trong thanh tịnh, cho nên ngày hôm nay có cơ duyên để cho các bạn thấy hành động tôi đã đi đâu và làm những gì, các bạn cũng theo dõi và chịu tất cả những sự nhịn nhục, thực thi nhịn nhục để học nhẫn hòa và tiến hóa. Tới ngày nay các bạn nhìn tôi cũng khỏe mạnh,
tâm các bạn mở rộng rồi thì các bạn thấy là tình trời lớn rộng, mà xuống bắn đâu có tới được, bắn ra bao nhiêu rồi hết đạn rồi cô thấy được. Thì cái tâm mình đang được thành lớn rộng, ai nói mà nói ai làm, tâm mình thành được. Thì những thứ gió học thành mà nước lửa gió đất cho mình là cái gì, ngồi đó phân tách cái xác này là cái gì, nước lửa gió đất là energy chứ cái gì đâu, là điểm cái gì đó, và điểm năng là chiếc thuyền bát nhã để mà dẫn tâm linh tiến hóa. Thì mình đang ngửi trên chiếc thuyền mà không biết lèo lái hướng thượng trở về cái chỗ thanh nhẹ, thì mình động thôi, mình ôm cái chuyện động thôi, ôm chuyện nóng nảy không tốt cho chính mình, không tốt cho gia can, và không tốt cho xã hội là sao, sự hiện diện của mình nó sân si thay vì hòa hảo từ ái tương thông của mọi người. Tâm các bạn mở rộng rồi thì các bạn thấy là tình trời lớn rộng, mà xuống bắn đâu có tới được, bắn ra bao nhiêu rồi hết đạn rồi cô thấy được.
Thưa thầy, còn về việc này, người hành giả hành thiền thời gian thì thấy mình, cái đầu mình là cái hoa sen, cái xương sống mình là cái cọng sen, hai cánh tay mình là hai lá sen, mình nhìn xuống thì cái sen nó cao hơn. Ở bên dưới kia thì có một vùng biển mà mình có thể thấy trăng trời bên kia. Mà cái dưới vùng biển đó thì mình thấy cái sen từ dưới đó nó mọc lên. Nhưng mà lúc thanh tịnh thì thấy hoa sen lua nở. Những lúc buồn bực hay động loạn thì thấy hình như một cái dù hay một màu đen, hay hoặc là một cái cây cổ thụ che ánh trước mặt mình. Cho nên mình đã bị cái trở lực nó không qua được. Xin thầy hiểu cái lúc ý thức đó là như thế nào?
Ý thức đó là nó mở cái quệ phế, là cái phổi. Cái phổi nó bắt đầu mở, trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy khoan khoái đó, rồi buồn bực đó. Rồi có khi những buồn không biết lý do gì mà buồn, kết buồn, trong đó nó mới quán thông cái tê kiện. Nó là cái buồn hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận trì thì tiến tham thiền, và những việc đó sẽ lộ rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thuyền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong, chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mà an tâm treo cái thể xác này là chiếc thuyền thì về thế gian, và cái huệ thế bắt đầu mở.
Bí thiêm là gì? Là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên nhà. Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi. Sóng càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý bi thí dẫn không bao giờ lật phai. Nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói phai thôi, cái kỳ thật không bao giờ phai. sau kích động và phản động rồi, trở lại cũng nhìn mặt anh em, cũng biết rằng ta có lỗi, ta đi sai, ta trì trệ, ta lười biếng, ta ngu muội, vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức của mẹ Đa Vang, của cha Đa Phật trợ, luôn luôn ẩn hiện trong tâm thức, nhưng mà hướng hạ, đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Kẻ nói tôi có học, người kia dốt, người kia nói tôi tu khá hơn, thằng kia chưa tu đến đâu. Cái đó là cái sự tâm tôi vô cùng. Hỏi các bạn, những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ.
Rồi, có hai chuyện đặt ra. Thầy nói đó, cái thuyền Bát Nhã sẽ đưa các bạn về bến giác. Như vậy cái thuyền Bát Nhã là cái gì? Và cái trúc, cấu trúc siêu nhiên này là sao? Anh Bảo giải thích hả?
Rồi, thì thuyền, cái cấu trúc siêu nhiên thầy thường nhắc đó là cái thể xác mình đó, là cái sự cấu trúc siêu nhiên là chỉ có ông trời có thể làm được thôi. Người thế gian không có bao giờ có thể làm được. Nó từ ông trời mà ra, cho nên nó kêu nó là cấu trúc siêu nhiên. Mà cái cấu trúc siêu nhiên này đó, là một cái cơ thể quyền vi, nó có đầy đủ hết. Cái quyền năng ở bên trong, có những cái gì bên ngoài có là bên trong nó có. Mà tại sao cái cấu trúc siêu nhiên này nó là chiếc thuyền Bát Nhã mà có thể đưa chúng ta về bến giác? Tại vì phần hồn xuống đây bị giam trong cái cơ thể quyền vi này. Mà nhờ cái cơ quỷ quyền vi này nó sống trong cái luật kích động và phản động của trần gian, mới giúp cái phần hồn thức tâm. Mà khi phần hồn thức tâm lèo lái được trở về làm chủ được cái bản thể này đó, thì lúc đó là mới đưa cái phần hồn đi trở về bên giác được. Thì nhờ qua những cái sự kích động và phản động ở trần gian, nhờ qua những cái trong cái luật sanh khắc của ngũ hành, thì lúc đó phần hồn nó mới học hỏi và tiến hóa và thức giác, trở về thức giác mới buông bỏ những cái sự không cần thiết. Như ông Phật ông đã buông bỏ, tại vì mình tối ngày mình cứ ôm cái chuyện bên ngoài, cái chuyện không cần thiết không à, mà mình không có ý thức được cái chuyện nào là cái chuyện cần thiết và chuyện không cần thiết. Rồi mình ôm những cái chuyện không cần thiết đó, thì mình đâu có đi về bến giác được. Ông Phật ông biết được, ông ý thức được, ông buông bỏ tất cả những cái nghiệp ở thế gian đó, thì lúc đó ông mới trở về với bến giác được. Mình nhẹ mới về bến giác được, chứ nặng đâu có về bến giác được. Mà muốn đi con thuyền Bát Nhã là cái phần hồn mới thanh nhẹ lắm. Tại cái đó anh ta tượng trưng cho bằng một cái thuyền không đáy mà. Cái thuyền không đáy mà mình lên để mình nặng quá rồi chìm mất rồi mình đâu có đi được. Thành ra cái thuyền Bát Nhã nó phải thanh nhẹ, là mình phải làm chủ để mình thanh lọc. Nó hoàn toàn rồi, cũng như là nãy cái tối thiểu là cũng phải trở về cái cơ quy nhất là mình làm chủ lấy mình, không có thu hút cái trần trượt của trần gian nữa, thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, mình mới về bến giác được, lúc đó mới giác chứ. Còn nếu mình nặng trượt qua đâu có giác.
Dạ, nói chút xíu ha. Cái cấu trúc siêu nhiên anh Bảo có nhắc lại đó. Cấu trúc siêu nhiên là của Thượng Đế, nghĩa là cái vũ trụ này đó, cái càn khôn này là của Thượng Đế. Cái cấu trúc siêu nhiên có nghĩa là từ những cái nước lửa do đất cấu tạo thành một cái xác, một con người, mới nói tới cái xác thôi, đó là gọi là cấu trúc siêu nhiên. Rồi bắt đầu mình bỏ vô nè, thầy nói cái xác cũng là cái thuyền Bát Nhã à, tại sao nó có cái sự khác biệt ở chỗ này? Thầy có nói về cái thuyền Bát Nhã mà đưa các bạn về bến giác, có lúc thì thầy nói là phần điện năng, có lúc là thầy nói là xác cũng là thuyền Bát Nhã, như vậy là chỗ đó là cái chỗ nào, chỗ khác nhau là chỗ nào?
Cái xác đó thiệt ra thầy nói cái xác, nhưng mà cũng như Ali thường nhắc thì cái xác này đâu phải là một cái xác không. Cái xác này nó cấu trúc bởi tứ đại là nước lửa gió đất, nhưng mà ở trong đó nó có tất cả những cái phần điển quang ở trong đó, chứ đâu phải là cái xác mà cái phần thể xác mà bằng vật chất không đâu. Nó có cái phần điển quang ở trong đó nó có sự vận chuyển nữa, trong cái sự kích động phản động là do tất cả những cái phần điển bên trong, vạn linh ở bên trong cùng chung sống với mình đó.
Đã, cho nên hồi nãy thầy có nói chữ cơ giới bên trong thể xác này à, cho nên khi mà nói tới cấu trúc siêu nhiên là nói nguyên cái bản thể này có cái xác, là cái toàn bộ những cái phần bên trong, có nghĩa là lục căn lục trần, có phần điện năng của vía, có phần lục căn lục trần, có vạn linh, có những cái lỗ chân lông, tất cả những cái đó đó là thầy gọi là cái cơ giới bên trong thể xác. Thì tại sao có lúc thầy nói cái thuyền Bát Nhã là cái xác này, thật sự mà nói cái xác này có nghĩa là cái phần điện năng đó nó nuôi dưỡng cho cái phần tâm linh. Để làm gì? Khi mà cái xác nó đủ cái độ thanh nhẹ rồi, cái chấn động nó đủ cái thanh nhẹ đó, nhờ cái gì? Nhờ cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn đó là, và cái phần thiền định đó là nhờ cho cái xác. Còn cái phần điện năng mà muốn cho nó tiến hóa đi lên á, để cho nó đi ra được á, là nó có cái niệm Phật. Hai cái này nó hỗ trợ cho nhau á, thì cái phần tâm và cái phần thân nó, hai cái này nó hỗ trợ cho đủ cái chấn động nó nhẹ đi á, thì nó sẽ mới đi ra được. Cho nên cái thuyền Bát Nhã có nghĩa là cái thể xác này nhẹ thì nó mới nuôi được cái phần tâm linh, nó mới đi được. Còn cái thể xác này bị trì kéo á, thì cái phần thiền Bát Nhã nó không đi được, là cái phần hồn của mình á. Thầy nói cái phần điển năng á, có nghĩa là cái phần điển năng, có nghĩa là cái phần tâm linh của mình, đó là cái phần hồn của mình mới đi ra được. Đó là cho nên mà có cái thầy nói như vậy, cho nên bạn đạo không có hiểu là vậy đó. Tại sao có lúc thầy nói là cái xác, còn có lúc thầy nói là cái phần tâm linh. Thật sự mà nói, cái phần xác này là nuôi cái phần hồn của mình. Tại vì nếu mà cái phần thể xác mà nó không có nhẹ đó, thì cái phần hồn mình nó cũng không có khó mà ra được, cả nó chì kéo bởi cái xung quanh mình, nhìn thí dụ như nhà cửa đất đai giường tựa con cái rồi đó, là nó làm cho mình nặng đi, cái xác nó bị nặng rồi đó, nó bị chì kéo bởi cái xác. Còn cái nghiệp nữa, cái nghiệp những cái mà mang lại cho mình nữa, còn những cái ví dụ như bạn bè đồng nghiệp người thân, rồi có những cái chuyện mà nó xảy ra bất ngờ trong cái công việc của mình, trong cái công chuyện của mình, ở trong cuộc sống của mình, đó là xung quanh của mình nhiều chuyện lắm, tùy theo cái môi trường mình tiếp xúc thì nó có những cái đó nó đi tới, có những cái nó đi tới với mình, ví dụ như gia đình của mình, vợ con của mình, chồng con của mình, những cái đó là về cái phần nghiệp, thì cái nghiệp nó cũng ảnh hưởng cho cái phần hồn, nó trì kéo những cái đó làm cho cái hồn nó đi ra không có được. Tại vì cái xác này đã bị ở xung quanh là tùm lum chuyện rồi, hết đi làm chuyện này tới chuyện kia, chạy đi mua đất, rồi chạy đi mua nhà, rồi chạy đi mua xe, những cái đó là làm cho mình trì kéo thêm cái xác, còn cái hồn mình chưa có giải phóng được. Hai cái này nó cứ bị trì kéo hoài, cả hai chuyện nó không bao giờ nó dứt được đâu. Tại nó sống ở trong cái đời nó vướng nhiều thứ lắm, nhiều khi đi ra nấu cơm cũng là cái xác mình bận rộn, rồi nghĩ tới cái chuyện nấu ăn cái gì là cái hồn bị dướng rồi đó. Hai cái này nó làm cho mình trì kéo, mà nó lẫn lộn với nhau á, cho nên thầy mới nói là cái tâm phàm ngụy tạo là vậy đó.
Thì cái nỗi mà bây giờ mình nói tới cái xác đó là phải hiểu như Eli thường nhắc á, là cái xác nó không phải là cái xác thịt không, mình đã cả luôn cái phần điển nó liên quan tới cái xác, để cho nó cái xác này nó sống ở trong nó, thì trong đó này có, mình thường nhắc là có lục căn lục trần vạn linh là đầy đủ hết, cái trọng phần điển quang mình nó dính với cái xác này đó.
Cho nên khi mà niệm Phật á, cái phần niệm Phật của mình thứ nhất là tập cho cái bản thể mình ngồi cho nó bớt đi cái sự động loạn bên ngoài, tại bên ngoài mình là mỗi ngày là nó đã tiếp xúc quá nhiều rồi. Còn thêm mình rước thêm nữa, chứ không phải là cái chuyện tiếp xúc bên ngoài là cái chuyện bình thường, mà con mình rước thêm nữa, mình rước thêm vô nữa, cho nên nó rất là động loạn. Mà khi mình ngồi niệm Phật á, là một phần cho cái xác và cho cái hồn đó yên tĩnh lại.
Lục căn trần nó niệm theo
vậy lắm à,
để cho nó càng ngày nó càng thức như chủ nhân ông vậy nó mới yên. Còn nó chưa thức đó là nó trì kéo mình dữ lắm.
Mình nói mình khi mình luyện nhưng mà cũng khó lắm nha, không phải đơn giản nha.
Mình phải luyện là vậy, tại nó khó cho nên phải luyện mà không biết bao giờ mới xong. Mình ra phải luyện là vậy. Còn nếu mà mình không luyện thì thôi khỏi nói tới, thì không có đời nào mà mình dạy tụi nó. Mình niệm, biết niệm Phật, cái phần hồn niệm thì dễ lắm, nhưng mà tuổi dưới nó không niệm là mình tiêu liền, không có cách gì.
Cho nên có nhiều cái bạn đạo nói dạ con niệm Phật có bữa thông bữa không thông.
Có bữa nào thông
bữa thông bữa không thông,
không có bữa nào thông cái đây mà tại không thấy rồi.
Cái thông không phải giỡn ha, mà chỉ thông khó à.
Không có ý thì không biết là mình bị tạp niệm hồi nào mình không hay, mình tưởng là mình có niệm nhưng mà trong 5 phút niệm không biết mình niệm được bao nhiêu, mà mình tạp niệm bao nhiêu mình không thấy. Nếu mà mình không để ý là mình không thấy.
Cho nên cái vấn đề đời ấy, nó bám víu mình nhiều lắm nha, bám víu mình rất là nhiều. Cho nên cái phần luyện niệm Phật là phải nhiều lắm. Thầy nói tôi ở nhà đó, tôi phải ngồi sáng đêm, các bạn còn đi làm, các bạn làm cho tôi không có được.
Như vậy tôi là ông Phật rồi, tôi ngồi 10 tiếng được, còn các bạn nói đâu được, có bắt chứ.
Cái câu này hay nè, cái mà cái đề tài mà từ bi là sức mạnh á, thì có một cái đoạn á, thầy chỉ một cái anh đó đưa hai cái tay ra, đưa một cái tay ra rồi thầy kéo cái tay xuống, thì bạn đạo không hiểu tại sao thầy nói cái clip này. Thầy nói là khi đó đó cái tay mày bị kéo xuống á, không bị kéo xuống á, thì là từ bi, còn bị kéo xuống là không có từ bi. Thì tại sao bây giờ mình nghe hai người anh bảo sẽ nói
này, hồi sáng này cũng mới nói.
Dạ, bây giờ đợi nha.
Cái trong nhiều sách kinh đạo nói về cái hạnh từ bi. Vậy cái hạnh từ bi là như sao?
Hạnh từ bi là con người nó quân bình, quân bình cũng như khối óc của anh và cơ tạng anh quân bình, thì con người anh nó sáng khoái vậy, thấy nó vui vậy. Khi nó vui á thì anh mới bắt đầu anh thấy rằng cái hạnh từ bi là cái giúp đỡ người khác, phải biết tha thứ và thương yêu người. Khi mà anh hết bệnh rồi, anh khỏe, anh quân bình rồi, anh dồn anh thấy người ta bệnh, anh thấy người ta bệnh mà ta chửi anh đâu có lý gì, do vậy anh giận anh, nó bệnh mà anh giận nó gì. Học cái tha thứ và thương yêu, muốn có từ bi phải học tha thứ và thương yêu mới đi tới chỗ từ bi. Anh tha thứ và thương yêu nhiều, tự nhiên cái mặt anh tươi sáng, từ bi cái luồng điển hào quang của anh nó nhẹ. Anh hiểu không? Anh tới đây tôi chỉ cho anh thấy cái từ bi. Thế đấy. Đây.
Mình đứng đây. Mình đưa cái tay rồi. Mình cắm lại rồi cho thiệt cạch. Mình cho tôi để xuống. Hả? Cắm. Đó. Hả? Cắm. Bây giờ cắm áp anh nghĩ. Tôi ghét tất cả mọi người. Tôi sẽ giết tất cả mọi người. Nghĩ chứ là mà. Anh nghĩ, nghĩ hung, không sợ anh, chết, tôi giết không, tôi không thích sống anh, nên yêu anh, là anh là
em,
mà tha thứ và thương yêu, anh cũng tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, thấy chưa, cho nên tha thứ và thương yêu, nó mới tiến về cái hành từ bi, mà từ bi là sức mạnh, độc ác thành tiến, hiểu không,
đó.
Thì như vậy cái thí dụ về hạnh từ bi là sao? Có những cái thí dụ gì nói rõ
thôi. Đó, từ bi là khi mà anh tha thứ và thương yêu thì tự nhiên anh nuôi tất cả những cơ tạng của anh đều là tha thứ và thương yêu, thì cái hào quang nó bộc lộ lên. Nó mạnh, lúc nào anh cũng có nhớ nghe. Nhìn là thấy thương hại. Nhìn là thương hại. Thương vô cùng là từ bi. À, người cha đối với người con thương vô cùng. Đó là gia đình người nào cũng có hết mà không biết mình từ bi, nha. Mà cái từ bi nói rộng với chúng sanh là người ta chửi trong mặt mình vẫn cảm ơn, đi tiến về giải từ, nha. Cho nên biết tha thứ và thương yêu là sức mạnh, nhưng mà nói người ta đâu không hiểu, cứ tha thứ nó cứ lấn tới hoài. Tha thứ nữa, chắc nó mắc cỡ. Nó cũng là mình, mà một ngày nào nó thức tâm nó là tha thứ và thương yêu, phải mình thêm một khối mạnh không? Rồi người khác cũng tha thứ và thương yêu là từ bi rồi, sức mạnh vô cùng. Chỗ nào cũng thể hiện được điều lành và điều tốt. Đúng không?
Mình tha thứ và thương yêu nó
lớn tới.
Lớn tới, mình phải phản công này cho nó ngưng, đúng không? Mà ông thầy ông dạy khác, ông nói phải tha thứ nữa.
Dạ dạ dạ. Có
ha.
Không có dễ nha. Rồi anh bảo nói đi.
Tha thứ và tự nhiên nó lắng tới nữa. Bây giờ mình phải chặn nó lại, phản ứng lại cho nó ngưng chứ. Không phải nó lắng nữa. Mà không được, ông thầy ông có dạy về, ông biểu tha thứ nữa. Giờ nó thức tâm không biết chuyện nào. Nhưng mà trong khi đó là ông muốn cứu mình đó, cho nên ông mới dạy mình tha thứ và thương yêu. Tại tất cả là cái điện năng. Cái điện năng của mình á, khi mà mình hướng về từ bi mà cái tha thứ và thương yêu á, thì ở trong này nó phát ra, nó thanh nhẹ mà nó phát ra cái hào quang. Mà khi mình nghĩ về cái sự mà ghen ghét hay là cái chữ hại người khác á, là cái điện năng mình á, bị hạ tầng công tác liền, nó yếu liền. Thành ra đây thầy muốn nói về cái điện năng. Thành ra cái thí nghiệm này á, là khi mình giơ cái cánh tay vậy á, mình nghĩ tới cái từ bi thương yêu á, là tự nhiên cái luồng điện ở bên trong mình nó mạnh lên liền, thành ra cái tay nó đè nó không có rớt xuống được. Mà khi mà mình nghĩ tới cái sự giết chóc hại người khác á, là cái tay đè nó rớt xuống liền, để chứng minh là tất cả là điện năng. Mà điện năng nó rất là nhạy, nó nhanh lắm, Nó lên cũng nhanh mà nó xuống cũng nhanh. Thành ra thầy nói mình không có được ác ý là gì, không có được nuôi ác ý là gì, là mình tự hại mình ngay tức khắc. Mà luôn luôn mình phải hướng thượng, là để cho cái luồng điển mình nó càng mạnh mà nó càng phát triển. Thành ra tu không phải là chỉ có mấy cái pháp không, mà luôn cả cái ý chí của mình nữa. Cái phần này lát để mình học tới cái bài thư ngõ tuần này nó cũng có đề cập tới vấn đề này, rồi mình sẽ coi một cái clip khác thầy cũng có nói. Thành ra cái đó nó rất là quan trọng. Thành ra tất cả là do cái điện năng của mình, mà điện năng của mình là ý chí của mình đó. Mình hướng thiện, mình hướng thượng thì nó khác, còn mình hướng hạ, hướng về phàm tâm thì nó khác. Thành ra thầy cứ khuyên mình hoài phải ráng hướng thượng niệm ở trên trung tâm bồ đầu là vậy đó, để cho cái điện năng mình giữ được nó thanh nhẹ và nó mạnh. Còn nếu mình thả ra nó tuột xuống, mình trở lại cái tâm phàm thì đương nhiên nó phải có chống trả, đương nhiên nó phải có ganh ghét, thì lúc đó nó làm cho tự mình hại mình trước, mình làm cái luồng điển mình nó sụp trước. Khó. Bởi vì học cái tha thứ và thương yêu không phải đơn giản. Thi thì mới biết là tha nổi không.
Chưa thi chưa biết nha. Chưa có nói trước nha, chưa thi chưa biết. Thi rồi mới biết.
Thi rồi mới biết, cho vô hoàn cảnh rồi mới biết. Cái đài
cho
này.
Thiệt là nhồi nó mới chịu nổi.
Đài này không phải dễ ha, làm sao mà mình thấy ha. Đừng có nói là để nó lắng tiếp, mà kể cho nó lắng tiếp đi, phải tiếp tục nữa.
Ông Phật là vậy đó nha, ông Phật là ông cứ cho nó cứ lớn hoài. Tại vì á, cái phần điển của ông là cái từ quan, khi ông phóng ra đó, cái phần kia nó bị dội lại, kia nó làm không được. Tại cái điển của ông, cái điển từ bi của ông rất là mạnh, cho nên cái hào quang ông lúc nào nó cũng tỏa hoài để cái từ quan ông nó chiếu ra được. Những cái tia từ quan của ông khi mà ông chiếu ra đó, đối phương có dữ cỡ nào á, thầy nói những cái người mà có ác ý, những người mà nó ác ý nó tới với mình, đó là quỷ ma thôi. Sắp sửa cái bài em đang chuẩn bị làm về căn tiên, căn Phật, tâm ma, tâm quỷ. Cái đó là cái tâm quỷ, tâm ma thiệt. Tại vì nó ác độc và nó lèo lái, nó lấn áp, nó làm đủ trò, nó khống chế đủ thứ mọi cái luồng điện khác. Đó là cái tâm ma quỷ. Mà nó không biết, thật sự nó không biết.
Bây giờ mình làm sao bây giờ?
Thì chỉ vậy thôi đó, thầy nói đừng có niệm Phật thôi chứ giờ không làm gì được.
Nếu mà mình không có niệm Phật là mình chống trả phải không?
Nếu mà thực tế ngoài đời là có chống trả nha, còn không á, mình yếu hơn á, thì mình sẽ dễ bị buồn. Mình không có chống trả nhưng mình buồn. Mình buồn là tại vì cái luồng điển mình nó xuống, trên cái từ bi mình không đủ á, thì nó yếu liền.
Mình bị yếu là mình bị trở về cái phiền ưu liền ha.
Mình về mình buồn liền á, tại vì mình nói không được, mình không có làm được, mình phải tha thứ, mà mình tha thứ trong cái, thầy nói là nó nổ cái đùng á, nó nhịn nhục mà nó không có hiểu, nó nổ cái đùng. Cho nên cái từ bi của ông Đức Phật ông khác với người thường là vậy đó. Bây giờ mình có luyện như thế nào đi nữa cũng phải như ông Phật thì mới làm được những cái động tác đó. Cái tha thứ và thương yêu, bạn đạo cũng hỏi em, trời kẻ thù sao tha thứ được chị? Cái đó không phải dễ. Thật sự em cũng không dám nói, nhưng mình không có kẻ thù, nhưng mà mình không dám nói là mình tha thứ nó. Có khi mình không có ghét nó, nhưng mà mình nói cái chữ tha thứ là khó đó nha.
Mà không có tha thứ thì đâu có thương yêu được.
Mình không có ghét nhưng mà mình không có tha thứ được, thì không tha thứ được thì không có thương yêu được. Còn ông Phật thì khác, ông tha thứ được có nghĩa là thôi kệ đi, cái thằng đó là thầy của mình. Chuẩn bị hồi nó có cái câu thầy. Chuẩn bị con câu thầy. Cho nên đâm ra cái ông Phật cái từ quan ông lúc nào cũng tỏa hoài, mà cái từ quan ông sáng lắm nha. Cái luyện của mình á cũng làm cho mình có hào quang, nhưng mà trong cái sự mờ chứ không phải chữ sáng.
Thực ra ông Phật á, ông trở về với cái ngôi vị chủ nhân ông của bản thể, là thành ra ông khống chế được tụi trong này. Tụi trong này bây giờ nó muốn chống trả ông nó không được, cái tụi nó hay nghe theo, nó hiểu. Còn bây giờ cái tụi bên trong mình nó chưa có được điêu luyện, mà khi đụng tới là tụi nó cũng bị đụng vậy. Mà bị đụng thì tụi nó phản ứng là tại vì nó chưa có đủ trình độ. Phần hồn thì hiểu hết phải làm cái gì, nhưng mà nói tới tụi nó chưa chịu, nó chưa chấp nhận. Chưa chấp nhận mà để cho đè bẹp vậy không? Thành ra cái khó là mình chưa có quy nhất.
Cho nên thầy mới nói là cái thuyền bát nhã của mình đó, nó đầy đủ cơ giới bên trong, mà cái phần hồn là cái phần mà điều khiển cái thể xác. Khi mà phần hồn đứng ở phía trên đó, mà nó sáng thiệt, nó rọi xuống cho phía dưới nó sáng thì mới thấy. Cũng giống như nhà mình thôi, nếu mà nhà mình nó không sáng, cái đèn nó không sáng mình đâu thấy gì đâu.
Thì mình
cái đó
biết,
bình thường.
Thì cái đó lúc đó mình không tha thứ và thương yêu được, là mình biết trình độ của lục căn lục trần mình nó tới đâu rồi.
Nào, cho nên cái đó là cái khó ha.
Ừ. Mà cái trình độ của lục căn lục trần là do cái trình độ tiến hóa mà giáo dục của phần hồn. Nếu mà phần hồn dạy dỗ mà điêu luyện được cái lục căn trần mà nó niệm Phật giỏi là cái phần hồn giỏi. Mà nếu lục căn còn lục căn trần mà vạn linh trong này nó còn tệ quá là phần hồn nó cũng chưa có tu đầy đủ, chưa có đủ lực lượng để điêu luyện và dẫn dắt cái tụi nó đi lên. Thành ra mình sẽ bị dướng vô mấy cái này, mình khó qua mấy cái bài này lắm. Thành ra nói qua nói lại cũng là trình độ thôi.
Nếu mà mình nói tu cho phần hồn á, là luyện chỉ có phần hồn thôi, có nghĩa là chỉ có niệm Phật thôi, thì nó không có đủ. Tại cái phần dạng linh ở trong này, cái phần thể xác này nó không có đủ. Cho nên tại sao cái pháp của mình nó hỗ trợ cho cái phần xác là vậy đó. Có nhiều khi mình tập trung nhiều quá cái xác, nhưng mình tập trung mình thích làm những cái biểu cảnh bên ngoài cho cái xác cho người ta thấy. Nhưng mà thực sự cái khống chế bên trong mình chưa có, khống chế chưa có được. Cho nên năm ra cái lục căn lục trần có nhiều khi nó nổi loạn, có khi nóng tánh đó, có người nóng tánh sân si có đó, có đó chứ không phải không có đâu. Nói nhiều khi em thấy rồi á, chứ không phải em thấy nha. Em có thấy
nó phản ứng mà chủ nhân ông chưa, nó chưa có hỏi ý kiến chủ nhân ông đã làm liền á. Là cái đó là nó không có nể chủ nhân ông một chút nào, nó đụng tới là nó làm liền, nó phản ứng liền. Nhưng mà nếu mình không sáng suốt á, mình tưởng là mình. Nhưng mà thiệt ra là cái đám lục lăng ở dưới này nè.
Lục tặc á, nó thầy nói đó là nó hỗn láo lắm á. Lấy liền cái chủ quyền của mình liền, điều khiển mình liền.
Thành ra giờ mình càng đào sâu chân lý thì mình càng thấy rõ cái vấn đề này là cái vấn đề chánh.
Rồi câu tiếp theo ha. Tại thầy nói á, mở được một ly thì hay một ly, được một tấc hay một tấc. Này bây giờ mình nghe ha.
Càng không vũ trụ thanh đài khiến cho muôn loại tiến hoài không ngưng, càng không vũ trụ đã có trật tự. Trật tự là thanh đài, chuyển cho muôn loài tiến hoài không ngưng. Tất cả các bạn thấy vạn linh hiển hiện trước mắt, cây cỏ đều lo tiếng, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt. Phần điển này tiến đi rồi phần điển khác lại trụ trong cọng cỏ, trong cái cây để sống. Hà ơi, thiền viện tưng bừng, mái xanh vách đỏ mà trong rừng cây xanh đó. Thấy cái thiền viện mà mọi người mong ước được có, ngày nay màu sắc rực rỡ tưng bừng, mái xanh vách đỏ mà trong rừng cây xanh, hiện trong rừng cây xanh, bật nổi trong rừng cây xanh. Cùng chung góp sức em anh, cửa cây làm củi mà thực hành hy sinh. Mọi người đã ý thức là có đoàn kết mới có sự sống. Cho nên mùa hè thì lo cho mùa đông, cho nên bỏ công ra lượm lặt từng cây để cưa để dành tới mùa đông. Sử dụng tình thương mai ngọc chân tình, tình thương của Mai và Ngọc chân tình, chị em chung sống tự minh lấy lòng, hai người đã lo mùa hè đến đã lo tiết kiệm mùa đông, sửa mình giải tỏa lòng vòng, hỡi đi đứng khai tầm lý chân, quyết tâm sửa tâm sửa tánh để giải tỏa sự lòng vòng động loạn của trong tam giới cơ thể thượng trung hạ. Hà ơi, đi đứng khai tầm lý chân, lúc nào cũng nhớ cái lời khuyên giải của bề trên để thực hiện cho kỳ được, để trở về với sự chân giác của nội tâm, niệm câu lục tự chẳng sợ. Lúc nào cũng dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật tự mình khắc phục quy quần đạo tâm. Chính mình là người khắc phục mình chứ không đợi người khác khắc phục. Ở thế gian nói tình yêu khắc phục tôi, không phải đâu. Rốt cuộc mình phải tự khắc phục mình. Đó, lúc đó mới trở về sự quân bình của đạo tâm được. Tình thương trên hết khai tầm, biết mình đáng tiếng dịu thâm chẳng lầm. Tình thương trên hết, mình nhớ cha nhớ mẹ trên trời, mình phải khai mới khai được cái tầm tiếng. Biết mình đáng tiếng dịu thâm chẳng lầm, lúc nào chúng ta cũng đáng tiếng. Ta mở được một ly hay một ly, một tấc hay một tấc, cố gắng tự mở lên mình.
Không có làm sai nữa.
Tình thương ban chiếu cải tâm, chẳng còn loạn động tự tầm pháp qua. Tình thương ban chiếu, sự chan hòa tình thương của đấng cha lành để cải thiện cái tâm của chúng ta, không nghĩ về ác nữa, luôn luôn hướng thiện, chẳng còn loạn động tự tầm pháp hoa, không còn nuôi dưỡng sự lộng động nữa, thì tìm cái con đường xuất phát thanh điển ra, lúc đó chúng ta mới biến thành một hoa sen dân trần.
Khi các bạn truy tầm trở lòng về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu mà ngộ không, không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cơ trời. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không. Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được.
bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được, không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tâm bộ đầu chúng ta niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu xuống, lăn lăn đưa các bạn đi. Đi đến đâu các bạn mừng đến đó, trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ không máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ, chừng nào tôi mới có chiếc xe, bây giờ có chiếc xe rồi. Tôi thấy rõ, không ai tin nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn đâu có ai tin. Bắt buộc phải có, vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này. Đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc giáng lâm là vô không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó. Trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư, thì ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương. Nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc.
Rồi, tại sao Đức Thầy nói mở được một ly hay được một ly, một tấc hay một tấc?
Rồi, cái vấn đề là bây giờ mình đang đi trên con đường tu để trở về nguồn cội. Mà khi mình càng đào sâu á, là mình sẽ càng hiểu rõ hơn là không phải trong một kiếp mà mình giải quyết hết. Không phải trong một kiếp này á, mình có cái pháp vi diệu này, chánh pháp này á, mình vô mình nắm cái pháp này một kiếp là mình trở thành Phật, là mình giải thoát liền. Thành ra cái chuyện đó mình hiểu rồi á, thì mình phải đặt cái vấn đề khác. Nghĩa là mình tiến được một ly hay một ly là con đường nó dài, con đường nó nhiều kiếp, nhiều năm. Nhưng mà mình không đi á, mà từng ly từng tí vậy, chừng nào mình mới tới. Mình nói bây giờ thôi, đi kiểu này không biết chừng nào mới tới. Rồi nhiều khi mình đâm ra mình chán, mình bỏ. Mình nói tôi tu hoài mà không thấy xuất hồn gì hết, tu hoài mà không thấy khai mở gì hết, thì lúc đó mình dễ chán lắm. Còn bây giờ mình đặt cái chương trình khác, là cái đường là dài nhưng mà phải đi một tiếng được một ly hay một ly, một tấc hay một tấc, còn để kiếp sau mình tiếp tục nữa. Chứ không phải là ta nói mình mà kiếp này là mình đi là xong đâu. Mình biết đường dài mà nó khó khăn thì được một ly là mừng một ly, được một tấc là mừng một tấc, chứ đâu có dám chê. Đâu phải dễ mà tiến lên được một ly trong cái cuộc hành trình trở về nguồn cội nó dài đằng đẵng. Đường trở về đường cũ nó dài lắm, thành ra không có tính một kiếp được. Đừng có mơ quá, thành ra mình thất vọng, mình chán, mình bỏ. Thành ra được một ly là mình mừng một ly. Bữa nay hồi xưa mình không hiểu gì, ngày nay mình hiểu được chút, mình mừng. Cái trí mình hồi xưa nó không có biết gì, mà cái trí bây giờ nó mở ra, nó hiểu được thêm chút xíu nữa là mình mừng. Chứ đâu có dám chê, đâu phải dễ có đâu mà chê. Thành ra mình tiến được, cái đó là cái luật tiến hóa. Mình tiến được một ly hay một ly, một tấc hay một tấc, để cho mình đừng có chán nản nữa. Và mình cứ dung bồi cái ý chí đó để mình tiếp tục, mình đi mãi không ngừng. Tại vì cái đường đi là nó vô cùng mà, đâu có lúc nào mà mình cho là đủ đâu. Thành ra được ly nào hay ly đó, cứ tiếp tục đi vậy hoài thôi, thì mới đi tới vô cùng.
Cái một ly á, ý nói cái điển mà nó xuất ra khỏi cái bộ đầu đó, cái luồng điển đó có nghĩa là được gom tụ được chút xíu đó, nó lên được một phần cao ở phía trên, có nghĩa là đi ra được một ly, có nghĩa là nó đi được trụ ở trên cái đỉnh đầu rồi đó, nó lên được một chút xíu đó. Tại sao thầy nói một tấc, hai tấc? Những cái đó đó có cái thầy nói hai tấc, có cái ba tấc. Đó là những cái phần mà theo cái mắt phàm của mình, theo cái ý phàm của mình hỏi thôi. Chứ ông Phật thì ông biết nó ở trên cao, ông để trên ta vậy thôi. Chứ ông đâu có nói hai tấc là ba tấc. Tại người ta hỏi thì ông nói có khi lên hai tấc, có khi ba tấc. Cái điểm tâm của ông, cái chân tâm của ông đi về đó. Tại cái chỗ đó là cái chỗ phần cao của cái đỉnh đầu, là cái luồng điển ông đi ra rồi. Ra đó có nghĩa là ông trụ hoài cho đó đó. Ông trụ hoài cho đó, cho nên cái khi mà ông niệm Phật, ông từ đó ông điều khiển cái xác niệm Phật, chứ ông không có trụ ở trong cái bản thể. Khi mà ông Phật ông trở về với cái chân thức của ông rồi đó, đi về cái chân hồn của ông là Mô Ni Châu á, là cái phần điển của ông ở trên cái đỉnh đầu của mình. Mình không đừng có nói bằng cái ý phạm của mình là à, một tấc hay hai tấc hay ba tấc thầy, là tại vì mình nói thì thầy mới nói thôi, chứ thật sự ông Phật là ông biết cái hào quang đó là cái trung tâm điểm đó là phải cao hơn cái đỉnh đầu. Thì khi từ điểm đó, đó là cái điểm trụ của thầy, nó cái trụ là của nước cái quang của mình, cứ xoay hoài cái dòng hào quang nó xoay hoài đó. Cho nên thầy hay nói một ly hay một ly, có nghĩa là cái luồng điển nó đi ra rồi trên cái đỉnh đầu mình, nó nằm ở trên đỉnh đầu là nó thoát ra được rồi đó. Có nghĩa là cái phần hồn mình gom được chút xíu cái điển năng rồi đó, cái phần hồn mình gom lại được, nó đỉnh ở trên đó. Có nghĩa là gom được đó nha, chứ còn chưa gom được là cũng không có gọi là đi ra được một ly hay một ly. Chứ mình nói là mình đi thẳng lên trên kia rồi chưa có, tại vì cái ông Phật á, ông biết được cái luồng điển ông đi tới đâu, mình thì chưa biết, mình chỉ có cảm nhận thôi, chứ mình không có thấy bằng cái trực giác. Cho nên tại sao mà cái mắt phạm của mình với cái ý phạm của mình á, mình nhiều cái tưởng tượng lắm. Thầy nói có nhiều người á, nó thầy á, con ngồi con niệm Phật và con thấy cái này, con thấy cái kia, tại vì mình thấy bằng con mắt phạm. Mà con mắt phạm mà là cái sự cái chấn động lực nó nặng hơn là cái phần ánh sáng bên trên hoặc là cái phần thiện liên đó. Tại vì cái phần xác của mình là nó nặng, cái chấn động mình nó nặng. Khi mình thấy bất cứ điều gì xảy ra trước mắt mình, nó toàn bằng mắt phàm không à. Mà mắt phàm thì cái chấn động lực nó nặng hơn. Khi nào mà ông thấy cái gì ông nói trực giác, có nghĩa là ông thích mắt hoặc là tuệ nhãn của ông, hoặc là cái luồng điển ông đi ra khỏi đỉnh đầu ông nhìn thấy hết, thì cái đó là khác. Còn mình thấy bằng mắt phàm á, là những cái gì mà thấy bằng mắt phàm là toàn là thầy nói không có cái gì đúng hết trơn á, tại nó tưởng tượng thôi. Con mắt phàm mình thì nó không có được, tại vì cái dao động của mình nó nặng hơn. Còn nếu mà ông Phật thì khác, ông Phật thì cái bản thể ông nhẹ đó, con mắt phàm ông nhìn bất cứ cái gì cũng chính xác á, tại cái vía ông cũng tưởng nhẹ rồi, ông nói cái vía ông nhẹ lắm, vía ông rất là nhẹ, vía ông có thể làm mọi thứ và thấy được mọi thứ là tại vì cái vía ông rất là nhẹ, cái chấn động của cái bản thể ông rất nhẹ, thì con mắt ông nhìn thấy được, hoặc là cái lời nói ông tính chính xác được. Còn mình là mình theo cái ý phàm của mình, theo cái mắt phàm của mình đó, mình tính ờ thầy ơi cái điển tâm nó lên hai tấc hay là ba tấc thì thầy cũng nói có khi lúc ông nói hai tấc, có khi ông nói ba tấc, là tại vì ông theo cái ý phàm của mình đó. Cho nên tâm sao khi mình nghe kỹ rồi mình biết là ông Phật ông nói có, nhưng mà cái phần của ông Phật đó là cái phần thanh nhẹ, cho nên mình phải nghe ở trong cái sự thanh nhẹ thì mình sẽ hiểu sâu hơn một chút. Tại vì nếu không mình sẽ tính rồi, mình tính toán, mà cái tính toán là bằng cái ý phàm, mà ông Phật là ông không có ý phạm trong đó, ông toàn là ông nói những cái gì của ông nói ra cho mình, ông xuất ra cho mình làm cái sự thanh nhẹ không à. Mà mình tính nó, thầy ơi con thấy ông đứng trước mặt của cái hình tượng của ông Quan Công, thấy ông nhúc nhích cử động tại con mắt phạm mình thấy. Nhưng mà cái đó thầy nói là tưởng tượng, tại vì những cái đó là nó bị gạt hết, tại cái phần kia thiên liên mà nó nhẹ, nó cứ nhẹ hơn mình á, nó gạt mình liền. Còn tiên Phật là không bao giờ hiện trước mặt mình, bây giờ có, khi nào mình xuất ra rồi khỏi cái bản thể thì cái phần hồn đó với phần hồn kia nó giao cảm với nhau, nó mới hiểu với nhau. Còn không là con mắt phàm mình nhìn là không có đúng, tại vì Phật hay nói Phật không bao giờ hiện trước mặt mình bằng một cái hình tượng hết đó, không có. Người ta thanh nhẹ hơn mình, con mắt mình mắt phàm sao thấy được. Cho nên ai mà diễn tả con thấy Phật Quan Âm hoặc là Phật Thích Ca hoặc là Hắc Bì Phật, những cái đó là phàm ý của mình hết, không có cái gì đúng hết. Phàm ý là không có đúng, tại vì mình tưởng tượng bằng con mắt, chứ không phải là mình thấy bằng trực giác, bằng cái tuệ nhãn hoặc là bằng cái phần hồn của mình. Mình không có cái đó. Cho nên cái gì của tưởng tượng của cái người mà nói ra đó là mình nghe mình hiểu liền, mình đánh giá được cái trình độ liền.
Nhiều khi thầy nói coi phim trưởng nhiều quá
cho nên phải cẩn thận nha. Bây giờ mình học nhiều thì mình sẽ hiểu cái hồn nó khác, cái hồn nó nhẹ và cái xác nó thật sự nhẹ như một ông Phật. Nó đi ra khỏi cái phần hồn, đi ra khỏi cái bản thể thì cái gì nó nói cũng đúng hết, là tại vì cái đó là cái thực. Cho nên thầy mới nói là thực chất là vậy đó. Thực chất là nó đúng là nó thấy thật sự bằng cái phần hồn của nó, bằng cái tuệ nhãn của nó, bằng cái minh cảnh đài nó thấy được. Còn mình đâu có đâu, mình con phá mắt phàm của mình, cái chấn động nó nặng lắm chứ bộ. Cái phần bên kia nó nhẹ lắm á. Phần bên kia dù ở địa tiên cũng nhẹ hơn mình nữa, cho nên những cái đó người ta dễ gạt mình lắm. Ồ, nhìn thấy Quan Âm, nhìn thấy Phật Thích Ca, nhìn thấy Phật Di Lạc nữa.
Tính cảnh giới cao lắm rồi
ha. Thấy Phật Di Lạc ngồi cười với mình á. Cái đó là bị gạt bởi con mắt phàm. Con mắt phàm mình cái chấn động quá nặng, làm sao mà thấy được những cái cõi thanh nhẹ, không thấy được, chỉ bằng phần hồn hoặc là tuệ nhãn mới thấy được thôi. Cho nên nghe như vậy á, mình nghe kỹ rồi á, em càng nghe mới thấy ông thầy ông nói nhiều về phần hồn nhiều hơn cái xác, mà mình thì chú tâm vô cái xác. Cho nên mình phải cẩn thận về cái đó, có nghĩa là mình phải nghe kỹ đi rồi mình sẽ hiểu. Ông thầy ông nói ông tách ra cho mình thấy rõ ràng cái hồn cái xác, tách rõ ràng lúc nào cũng nói cái cơ giới bên trong và phần tâm linh ông nói hoài, ông nói hoài, nói hoài, mình nghe mình không hiểu. Bây giờ mình nghe kỹ là mình nói, à ông thầy có kêu mình chăm chút nung nấu ý chí, nung nấu cái phần hồn của mình, mình không chăm chút, mình chăm chút cái xác nhiều hơn.
Tu cho cái xác lộn.
Dạ, cho nên mình là tu toàn bộ trọn vẹn, cũng như ông thầy nói tha thứ và thương yêu trọn lành mới là một vị Phật. Đó là Phật tánh. À, ông dạy mình đi tới Phật tánh có nghĩa là nó cao lắm đó. Mình ở đây còn chơi giới. Mình đây mình bơi 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 bơi. Thiền Bát Nhã bơi không nổi. Bơi chưa ra được.
Bơi giữa biển cả, lên đên giữa biển cả.
Nhồi quá trời, nãy thầy nói nhồi lắm á, nhồi mới thấy biển nó mạnh. Mà mới thấy cái thuyền nó cứng, thuyền nó vững. Phải nhồi nhiều lắm, nhồi lắm, nhồi lắm, tại vì cho mình thấy thầy nói càng nhồi càng nhiều, nhịn nhục càng nhiều, nhịn nhục càng trọn lành thì mới thành một Phật tánh. Không có nổ cái đùng, tức quá nổ cái đùng. Cho nên thầy nói là khi mà một lần mà ông nổ cái đùng vậy đó, trước khi ông đi ra đó là cái phần sáng suốt ông trở về với mình. Còn mình đó, mình nổ nhưng mà cái trực khí nó vẫn còn, nó vẫn chưa có đủ, cho nên cái phần nổ của mình nó cũng không có bao nhiêu. Nhiều khi cái nổ đó cũng là một cái ảo tưởng, một cái ảo giác nữa. Có cái phần trực khí mình có, cái phần nổ của trực khí nó cũng có, nhưng mà của mình nó không giống như Phật. Khi ông Phật ông nổ thật sự cái trực khí ông hết rồi á, thì ông sáng cả cái người nó sạch rồi đó. Mình nói thanh lọc là vậy đó. Thanh lọc thì cái người nó phải sạch, sạch và nhẹ thì nó mới sáng được. Thầy nói tiếp theo ha, tại sao mình bước ra biển yêu của Thượng Đế là phải có sóng nhồi? À tới rồi nè. Tới rồi, tới rồi.
Liên tục rồi.
Tới rồi.
Con có nhiều câu hỏi nhưng mà con một câu hỏi là muốn hỏi thầy là con càng thiền nhiều thì có cái chuyện không hay đến với gia đình lại, thì cũng không biết là tại sao.
Ở đời thì nó đi xuống, thiền là đi lên, hai cái nó phải ngược. Thiền là đi lên, đời là đi xuống. Phải có cái đó, phải thảo đảo để mình chứng minh cho mình xa lần, xa lần, xa lần. Từ sự kích động nó đẩy 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 thế mình trở về thanh tịnh đi lên. Mà rốt cuộc cái gì cũng thảo đảo, rốt cuộc rồi đâu vào đấy có gì đâu mà thảo đảo. Ai mình thấy thì thảo đảo, mất chút tiền sẽ mất tiền. Hay là người ta làm tiền chút tự ái, rốt cuộc rồi đâu vào đấy có gì đâu mà thảo đảo.
Vì không thấy thì nó cũng sợ. Có cái là như có người phá gì cũng sợ, cũng không tìm nhiều nữa.
Đâu có ai phá, bởi vì hai con đường đi xuống và con đường đi lên. Mình tu đây là mình đi lên, thế nào nó cũng đụng chạm gì cứ đi lên. Cái đi xuống, đi lên hai cái khác nhau. Nhưng mà phải cố gắng đi lên rồi nó cứ con đường đi lên với mình, nó có sao. Không có sợ, để thấy có hiệu lực rồi. Có nhồi quả mới có tiếng. Mình bước ra trên biển yêu của Thượng Đế là phải có sóng nhồi. Sóng nhồi mình thấy cái biển nó mạnh, mà tâm mình định thì mình giải quyết được. Tâm mình tổng là mình không giải quyết được. Thiền để định chứ đâu thiền để tổng đâu. Sợ nó cũng dám thiền. Rồi còn đi xuống làm quỷ, rồi đó còn sợ nữa. Đừng có sợ.
Nếu mà có thiền thì cứ tiếp tục thiền.
Cứ tiếp tục thiền. Thiền là cứu cánh, giải quyết tất cả những sự nan giải của đời này.
Thấy một câu hỏi rất là đơn giản. Cái clip này rất là cũ nhưng mà nghe kỹ rồi rất là thấm thía nha. Thấm lắm luôn á, anh Bảo nói đi.
Bây giờ nói gì? Bước ra biển yêu của Thượng Đế là phải có sóng nhồi phải không?
Đúng rồi, sóng nhồi và biển yêu là gì? Hai cái này.
Biển yêu là trở về cái... Mình muốn bước vào cái biển yêu của Thượng Đế thì mình phải trở về với cái tha thứ và thương yêu. Mình trở về với cái sự từ bi á. Là cái đó là cái biển yêu á. Là cái lòng tha thứ và thương yêu và cái sự thương yêu của mình nó vô cùng. Như là Thượng Đế vậy đó. Là cái đó là cái biển yêu của Thượng Đế đó. Thì mình bước, mình muốn bước về đó thì mình đi lên. Mình đi lên thì thầy nói về hai cái lực, một cái đi lên, cái đi xuống, thì nó phải chạm nhau, nó phải ra cái sự dao động. Mà cái sự dao động nó là cái sự kích động, phản động, là cái sóng nhồi. Mình sẽ bị nhồi, Nhưng mà mình tu mà để tìm tịnh thì nếu cái tâm mình tịnh á, thì cái sống nó đâu có ăn nhầm gì. Cái sống này nó làm chuyện của sống thôi, còn thuyền mình vẫn giữ vững mà mình tiến tới nữa thì nó sẽ vượt qua thôi. Hùng hùng hò hò rồi đâu cũng vào đó, mà phải lúc đó, lúc mà bị sóng nhồi á, phải vững tâm. Mà thường thường lúc mà mình bị sóng nhồi á, mình chỉ thấy cái người đưa bài thôi, chứ mình không thấy là ông trời ông đang thử mình. Ông thử mình thì ông có thể mượn bất cứ người nào thử mình. Mà lúc đó mình khi mà mình bị thử á, thì mình chỉ thấy cái người đưa bài mình ấy, cái người này kỳ cục quá, thử tôi làm những chuyện gì tôi không có đồng ý chút nào hết. Là mình thấy cái người đó thôi, chứ mình quên mất là ở đằng sau á, là có cái bàn tay của ông trời. Ông đâu có xa mình đâu, ông biết mình hết chứ.
Cái biển yêu của Thượng Đế á, có lần ở Quy Thức thầy cũng có nói á, cái biển yêu của Thượng Đế á, là con lội trong cái biển yêu của Thượng Đế ở bên Đức cũng vậy, Goldenburg cũng vậy á. Cái biển yêu của Thượng Đế mà không biết kỹ thuật lội là cũng không được. Có nghĩa là tại sao khi trở về với cái nguồn cội của mình á, cái đầu tiên của mình á, sống ở trong cái cõi nhân gian này nè, đã là một biển yêu rồi đó. Tại vì Thượng Đế cho mình tu trong cái rừng người mà, rừng người cũng là cái biển yêu, là tại sao ông cho toàn tình thương đến với mình không à. Ta cho mình quần, cho mình áo, cho mình ăn, cho mình uống. Tất cả những cái điều đó là của ông trời, ông tạo hết cho mình. Nếu không có cái đó mình sống được. Khi cái điện không có mình sống được. Không có quần áo, không có ăn uống mình sống được. Tất cả những cái đó ông trời và mẹ trời cho mình hết. Cha mẹ trời cho mình hết. Cái xác này của mẹ và thức ăn cũng từ đó mà ra. Đó, tất cả những cái điều thanh khí điển từ trời và đất cho mình nằm trong cái biển yêu của ông trời ở nhân gian này. Đưa thầy đến với mình cũng là cái người thầy của mình, cũng là người yêu của mình. Là tại sao? Là tại vì họ đến với mình là cho mình những cái bài học không à. Cái biển yêu Thượng Đế nó rộng như vậy đó. Thầy đó trên đường mà trở về nguồn cội, cái biển yêu nó rộng lắm. Có nghĩa là đời và đạo nó có hết. Đời có nghĩa là tất cả mọi người đến với mình bằng cái tình yêu mà mình không thấy. Nhiều khi mình cũng bực bội. Nó tới với mình, nó tấn công mình quá, mình cũng mệt. Thì cái đó cũng là một cái biển yêu của ổng tạo cho mình để mình bơi á. Mình bơi trong cái biển đời của mình để mình trở về cái biển yêu của ổng. Để tại sao là đi sở về với cái nguồn gốc của mình từ trên xuống thì mình đi ngược lại. Tại vì cái phần kích động bên ngoài nó đi trì mình xuống, mình ở đây mình đi ngược trở lên. Hai cái này nó ngược chiều với nhau, nó đụng nhau rầm rầm.
Tạo ra
sống cho mình tơi bời qua lá nhồi liên tục. Mà mình nếu mà mình không qua được cái con sóng đó thì mình đi lên không được, mà mình chia đi xuống rồi. Còn mình qua được con sóng đó là mình qua được một tầng giới. Cho nên thầy nói là qua được một tầng giới khác là mình chết đi một phần, chết được phần trượt của mình, tiêu diệt được cái phần trượt của mình. Đó là cũng qua một cái biển yêu của đời và đi tới cái biển yêu của đạo là vậy đó. Biển yêu của đạo là phải có pháp. Thì nó phải có một cái kỹ thuật rõ ràng, chứ đừng có ỷ lại tưởng ông này bà kia bà nọ đem tới cho mình là mình nhờ người này người kia người nọ nhờ đỡ đó,
phù hộ
đó, lợi lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành đó, nhờ đỡ phù hộ ỷ lại đó, những cái đó là không biết cái kỹ thuật. Mà không biết kỹ thuật thì trở về không được, bơi không được thì trở về cái nguồn cội không được,
chìm
liền á. Có đó, có chìm. Trong cái đề tài từ từ sắp tới rồi đó,
sống nhồi nó có thể bị chìm á.
Đó, cho nên cái nhồi có nghĩa là nhồi từ cái đời của mình cũng làm cho mình nhồi. Mà khi đi lên cao thì cũng nói có bị nhồi.
Thì bây giờ mình sống ở đây thì điêu luyện ở đây, thì cái điêu luyện đây là nghịch cảnh ở đời đã đang, nó đang nhồi mình đó. Những cái chuyện mà nó trái tay gai mắt mình đó, là những cái đó là đang nhồi mình đó. Coi coi mình chấp nhận không, coi coi mình nhịn nhục nổi không, gài mình ở trong đó, coi coi mình chịu ngồi yên nhịn nhục niệm Phật thăng qua không, hay là mình cựa quậy.
Nhưng mà thật sự mà nói, cái chữ nhồi đó nó không phải nó nhồi một lần, nó nhồi liên tục. Cái đó là phải nói, thầy nãy thì có nói đó.
Có nhồi,
nó nhồi nó mới có tiếng.
Phải có nhồi liên tục mới có hiệu quả chứ. Nhồi, ông trời không biết nhồi bao nhiêu lần, mà khoảng cách bao nhiêu ông biết mà. Ông biết mỗi cái trình độ phải làm như thế nào, ông hay lắm. Ông là thợ bánh giỏi mà.
Cho nên nhồi mới thấy biển mạnh đó. Ghê không? Nhồi mới thấy biển mạnh, mà tâm mình định thì tâm mình không có động thì mình giải quyết được hết. Thiền để định, ghê không?
Mình chừng nào mà mình định á là mình trả bài xong rồi, còn mình động á là không biết mình trả chưa xong rồi. Mà bây giờ có cái này xong rồi mai cũng có cái khác, nó nhồi giống vậy, cỡ vậy để cho mình có qua được không? Còn mình qua được bài là ông đổi hoàn cảnh à?
Ông nói mình đừng có tiếc tiền, đừng có sợ mất tiền. Tại vì thiền sợ mất tiền.
Hay á.
Cái đó cẩn thận. Rồi, câu tiếp theo. Thầy có nói tôi đem chơn ngôn cho mọi người tự tháo ráp khói ốc. À, thầy, thầy, tại sao thầy nói là đem cái chân ngôn đó mà cho mình tự tháo ráp cái khối óc của mình? Bây giờ mình nghe ha.
Thường thường đó, thì chắc phải thú thật với thầy thôi, làm việc mà tu thiền thì con làm rất ít, làm không đều. Thì vấn đề đặt ra đó là thường thường con phóng cái tâm, cái từ tâm đi trước ta. Chính từ trong cái tâm con nghĩ ra, từ tâm làm những công tác được. Từ, từ chỗ đó mới là thấy được một cái sự ý. Thì từ cái chỗ này đó con hỏi thăm thầy là như thế này, phải là khi nào mà con không làm những công tác từ thiện được thì con cảm thấy là rất khó chịu trong người, chứ như cái nghiệp mang ra sau đó thì không biết.
Mà tôi thấy anh không phải từ thiện
mà anh rất lạ, không hiểu.
Anh từ thiện là anh không thương anh. Anh muốn làm từ thiện thứ nhất là anh phải thương anh, phải tu cho nó rõ, tu nhiều hơn, thương anh, phải thương anh trước mới thương người. Còn anh không thương anh là anh bị lợi dụng mà thôi, không phải là người từ thiện. Anh thương anh lúc đó là anh bố thí chân một tiếng nói anh làm lại, nhưng mà giải thoát anh mọi người nữa không, cái đó là chứ không anh có thương anh vì thế. Anh có thương anh cứ mang cái xác đi đây đi đó, bệnh lên bệnh xuống nữa, anh đâu phải người từ thiện. Ác nhân, ác nhân thấp đứt cái xác này mà không lo, lo ai đó, thành ra mà không có trách ai được. Mình không có ý, mình phản lại luật trời, phản lại tự nhiên. Cái trật tự trong mình không lo, mình đi lo trật tự bên ngoài cho được, chưa chắc mình lo được. Cái ý họ cũng phàm, rồi họ đòi này đòi kia nọ, mình chạy theo cái phàm ý trật lắc lắm. Chân ý tự nhiên không có, chẳng có làm được đâu, rốt cuộc không làm được gì.
Thế là chừng nào chúng ta mới làm được?
Chúng ta tu một thời gian, tự nhiên anh làm được. Tự nhiên anh làm được, tự nhiên và hồn nhiên anh làm được. Anh có cái phát nghiệm đó rồi anh đang tu tự nhiên và hồn nhiên anh làm. Như tôi hồi nhỏ lớn tôi đâu có nghĩ ngày nay tôi làm. Nãy giờ tôi nói chuyện về từ thiện đó mà. Đem chân ngôn cho mọi người tự tháo ra khối óc họ và để họ tự tiến hóa từ vô cùng. Đưa khí giới tình thương trong tâm, cái phúc điền trong tâm họ để họ đi. Nếu tôi là tâm đời kiếm tiền lợi dụng cái đạo tạo đời thì tôi xa một người một tiếng đồng hồ kiếm tiền cũng phải trả. Anh thấy không? Không nói cái đó, nhưng mà tôi nói rất rõ để cho mọi người tự tiến. Là cái khối liên quan trong vũ trụ này sẽ được phát triển. Thấy một mình tôi làm nhưng mà mọi người sẽ làm, nó càng ngày càng lan rộng hơn. Mọi người sẽ thiền rồi tự động nó sẽ làm, tự động làm. Tới lúc đó đi duyên anh, đi duyên khác, anh phải cần đi tìm. Tôi tăng tập tìm, ta phải tìm. Chỉ có anh khác không tìm, vì anh biết thương anh. Thấy không? Anh biết thương anh thì phụ người đang đặt được. Còn anh không biết thương anh làm sao đi giao phó chuyện gì anh. Làm bậy bị người ta lợi dụng, vì tôi ác là lợi dụng làm sao. Anh biết thương anh thì anh mới lấy cái lượng từ bi pháp. Đi đâu anh cũng có khí giới mạnh của chư Phật, chư Thiên phù hộ, không có bị lừa gạt.
Mà thưa thầy, con chưa rõ lắm là cái ý như thế này. Mình thương mình tức là mình thương ở cái uy tín của mình thương, chứ không phải mình thương cái thể xác.
Không phải thương mình là thương cái điển năng khối óc của mình xây dựng cho nó tới vô cùng. Lúc đó kêu từ quan quan phát ra, lúc kêu từ thiện, biết không? anh cho một bà cụ cái áo bẩn, nhưng mà câu nói của anh khác, không nói khác cho bà cụ đó. Áo này áo tình thương, từ xa đến đây
tôi muốn mẹ bận lắm và mẹ thực đứng đắn nhân nghĩa là gì để độ toàn câu nói thôi bạn có mặc cái áo đó nhận cái áo đó mà phải nhân luôn là nói của anh thì bạn sẽ đàng hoàng một người dân đàng hoàng một chút thì xã hội người ta bớt ăn cắp đó là việc làm từ thiện của anh đó nhưng mà tôi muốn anh tu thêm chút nữa rồi anh nghe băng tôi rồi tự nhiên đi lại.
Từ thiện à, thầy có nói đó nghe.
Mình chưa có sửa mình mà đòi làm từ thiện ha. Bị người ta gạt không hay ha.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao thầy nói là tôi đem chân ngôn cho mọi người tự tháo ráp khói óc?
Thầy thường nói là cái khói óc là nó quan trọng nhất, mà cái khói óc là nói về cái trí ý của mình đó. Thành ra cái ở dưới thế trần gian này á, người ta xây dựng cái gì là cũng từ khói óc mà ra. Mà cái khói óc á, thì nó có cái phần hồn ở trong điều khiển, chứ không phải cái khói óc không mà nó làm gì. Thì cái khói óc là cái quan trọng nhất, là cái chủ chốt của cái đang điều khiển cái thể xác này tiến lên hay là trục xuống. Thì bây giờ cái khối óc của mình á, nó gồm có những cái dị động, nó có những cái tư tưởng, những cái điện năng, mà có cái xấu, cái tốt. Thì bây giờ ông thầy ông đem những cái chân ngôn là cái gì, những lời nói sáng suốt, là những cái điện năng sáng suốt. Thì bây giờ mình phải tháo bỏ những cái trần trượt, những cái tư tưởng sai lầm của mình bỏ ra, mình ráp vô bằng những cái chân ngôn, những cái lời nói thanh nhẹ, những cái lời nói xây dựng cho phần hồn tiến hóa, trở về với tha thứ và thương yêu và mở cái lượng từ bi như ông thầy thường dạy đó. Thì mình phải tháo ra, mình bỏ những cái phàm trần mà mình đã gieo trong cái óc của mình từ bao nhiêu năm nay, tháo bỏ nó đi, ráp vô những cái mới mà ông thầy cũng đem lại những cái tư tưởng thiện lành để giúp mình xây dựng cho chính mình, để ảnh hưởng người khác. Thì đó, kêu là tháo ráp là vậy. Phải bỏ, mình phải biết bỏ đi những cái gì mà trần trượt của mình á, mình mới có chỗ chứa những cái chân ngôn của ông thầy được. Còn nếu mà mình cứ để nguyên như vậy, mình không có tháo gỡ những cái sự mà sai lầm, những cái tư tưởng sai lầm, những cái sự ô trượt của phàm tánh của mình á, thì mình đâu có chỗ chứa chân ngôn được, mình đâu có ráp vô được.
Ráp trật. Tháo ráp. Bây giờ cho ví dụ cụ thể là tháo ráp, tháo và ráp. Tháo là giống như một cái xe vậy đó, tháo ra, tháo hết những cái nào hư phải dục, đem những cái mới bỏ vô ráp lại, sắp lại cho nó trật tự. À, phải có cái sắp đặt trật tự nha. Tại sao thầy hay dùng cái sự sắp đặt trật tự là vậy đó? Cái xác á, là cái khối óc mình thường ngày nói khối óc, nhưng mà nói về cái xác thôi. Nhưng mà khi nói kỹ lại á, là cái phần trí ở trong đó, tất cả cái điện năng nó tập trung ở bộ đầu của mình rất là nhiều. Nói về phần điện năng nha. Nói về cái xác á, thì mình nhìn thấy óc ở trên đó thì có cái não thì có nhiều nếp gấp, hoặc là cái não nó nặng. Nhưng mà thường á, về cái xác á, theo khoa học á, thì nói là cái nếp gấp nhiều thì nó thông minh. Nhưng mà về cái điện năng thì cái xác của mình á, đối với cái phần điện á, cái phần óc của mình là cái phần trí của mình. Cái phần hồn của mình mà đưa lên trên đó được rồi á, là cái sự sáng suốt mình nó nhiều hơn là vậy đó. Cho nên cái sự tháo ráp có nghĩa là mình bỏ đi những cái tánh xấu. Cho nên cái phương pháp thiền của mình cộng với niệm Phật của mình giúp cho mình một phần, nhưng mà tâm của mình, cái ý chí của mình mạnh hơn. Phần ý chí mình mạnh lắm. Nếu mà ý chí mình không chịu sửa cái tánh đó, là nó bây giờ nó thay đổi hết đó. Khó thay đổi lắm nha. Cái tánh rất là khó thay đổi. Mà cái tánh lương lẹo hoặc cái tánh mà lấp lém, những cái tánh đó, nó khó thay đổi lắm. Thầy nói mình là người lương lẹo mà. Sanh ra là mình không có đứng đắn. Nhưng mà khi mà mình tháo ráp được cái khối óc đó, những cái chân ngôn đó đưa vào cái khối óc của mình nghe được, mình thanh lọc được, thì mình hiểu được cái sự sâu sắc của nó, thì mình phải lột trần cái trần trượt của mình, có nghĩa là những cái tánh xấu của mình phải dâng ra. Chứ nếu mà cái tánh xấu mình nó không dâng ra đó, mình vẫn còn hoài cái tánh đó, thì cái sự lắp ráp nó cũng không có trật tự được. Cho nên tại sao thầy nói thì tới nhà bạn đạo sắp xếp cho nó có trật tự. Về vấn đề đời là bàn ghế ông cũng sắp xếp, nhà cửa ông cũng sắp xếp, nhưng mà khối óc mình ông cũng sắp xếp. Mà muốn sắp xếp đó là phải có cái kỹ thuật. Mình đã có kỹ thuật rồi, nhưng mà cái ý chí mình không có vung bồi á, mình tháo ráp không có được, tháo ráp nó không có ra. Tháo xong rồi ráp vô nó trật.
Ráp nó không vô, nó không dính.
Ráp nó không, nó trật á. Cho nên nó thầy nói cái từ thiện á, khi mà khói óc từ quan xuất phát ra thì mới kêu là từ thiện. Cái từ quan xuất ra rồi mới từ thiện được, bởi vì cái chân ngôn mới vừa xuất ra ha, đưa một cái áo giải thích rất là rõ ràng ha.
Đây là phải có hào quang mới có từ quan.
À, có từ thiện nữa hả? Cho một bà cụ một cái áo đó. Có cho bà cụ một cái áo mà nói là cái áo này tình thương từ xa đem về. Nghe là phải thực hiện đứng đắn cái nhân nghĩa lễ chí tín, người ta cầm cái áo lên mà ta bị nhồi mấy cái đó nữa. Cho xong rồi bị nhồi nữa. Thì cái tình thương đó, nếu mà một người có từ quan á, thì cái phần đó đúng là từ thiện. Thầy nói như vậy đó. Khi mà một người dân đàng hoàng, xã hội bước ăn cắp thì cái từ thiện nó mới có, mới là đúng.
Nãy giờ ông nói ông ban bố chân nghe ông là ông đang làm việc từ thiện á.
Đó, ông làm từ thiện cho mình á, bố thí chân ngôn của ông đó. Mà mình chưa có đủ sửa cái tánh của mình, cái tánh lương lẹo của mình chưa có sửa mà mình đi làm từ thiện là không có đúng.
Ừ, cái đó là tự gạt mình và gạt người khác thôi.
Dạ, cho nên cái gì cũng vậy, tất cả những gì đến với mình là một cách tự nhiên, mình không tự có được tự cố tình.
À, tự nhiên và hồn nhiên nó tới à, nếu mà mình đúng lực lượng á, ông tự nhiên ông trời ông gửi tới à.
Dạ, tự nhiên cái chuyện đó nó tự nhiên nó xuất phát, nó làm cho mình có cái điều kiện để mình làm, mình không cần phải làm cái gì cho nó rườm rà mệt mỏi á, tự nhiên nó sẽ tới.
Khỏi cần mưu mô làm việc từ thiện, khỏi cần mưu mô, tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ tới thôi.
Dạ, cho nên mình không có được sắp đặt. Sắp đặt cái kiểu này, sắp đặt cái kiểu kia, đó là mình tự sắp đặt cho mình dướng vô một cái khó hơn. Tháo không có được, tháo ráp không có được. Tháo ra rồi không biết tin sao. À, phải sửa chữa cái mình mới được. Thầy nói khi mà mình sửa chữa đúng của mình, cái nhân duyên mình đúng rồi, đúng lúc, đúng lực lượng, đúng duyên là tự động nó tới, mình không có làm cái gì hết á.
Tự nhiên nó tới.
Thầy nói, thầy có nói người ta tự tìm đến với mình á.
Ừ.
Ta tự tìm đến với mình đó, cái anh đó anh làm tùm lum tùm la, nhưng mà thầy nói là ác nhân thất đức. À, cái chữ ác nhân thất đức này hay lắm, là cái xác không có lo. Cái xác bệnh hoạn là mình ác nhân, là người ác đó, không có lo cái xác, cái xác nó bệnh đó, ác nhân thất đức, ghê không?
Vậy mà đòi đi làm từ thiện
đó, cái đó không có nên. Thất đức này không có nghĩa là nói theo đời nha. Đời thí dụ cái người đã sống ác nhân thất đức đó là người theo đời nha, cái từ này của đạo rõ ràng á. Thất đức có nghĩa là không có cái đức hạnh. Ác nhân là người giết là cái thể xác mình, là làm cho cái xác mình nó bệnh hoạn đủ thứ, làm những chuyện không cần thiết thì cái xác mình bệnh hoạn.
Hại mình á.
Ác nhân. Còn thất đức có nghĩa là người không có đức. Cái đạo đức quan trọng lắm. À, phải lo cho cái hồn nữa. Cho nên cái vấn đề từ thiện có nghĩa là phải có hồn. Cái vía đàng hoàng có nghĩa là trật tự hết của cái óc của mình, cái khối óc của mình, và cái từ quan đủ mới làm được cái từ thiện. Mình chưa làm được từ thiện,
mình còn tham mà mình đòi làm từ thiện sao được.
Không được ha, phải cẩn thận. Cái đó phải có duyên, có lúc, đúng người, đúng hoàn cảnh mới được. Mình không có được sắp đặt và mình không có được tính toán. Bất cứ một cái từ thiện nào cũng vậy, không có được tính toán. Tính toán là sẽ rơi vào cái bẫy lợi dụng và bị lợi dụng và cũng bị lại mà thôi.
Tự mình
gạt mình và mình cũng đi xuống mà. Mình tự mình hạ mình xuống thôi. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo, câu này vui nè. Ông Thượng Đế, ông chặn đầu này, ông mở đầu kia. Chặn cái gì mà mở cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Khi chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái pháp luôn, một chút là giận rồi. Khi mọc thủy hỏa thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ùi ùi nó vậy vậy. Còn chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế thì cái giận nó khác, cũng giận nhưng mà giận được cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng làm mưa làm tức quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này ông mở đầu kia, cái giận của ông Thượng Đế như vậy, mà giận của người tu cũng vậy. Rồi tu chân chánh chẳng đâu này mở đâu kia, dạy đệ tử bằng một cách như vậy thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối, cái trở ngại nhất là cái tâm tối. Nếu tôi ghét người đó 10 kiếp tôi không có mặt nữa, cái đó là cái tâm tối, thấy chưa? À, còn tôi giận người đó mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang độ người đó. Tôi chặn đường này, tôi mở đường kia cho họ tiến. Tôi thấy khả năng của họ là vô cùng. Tại sao họ không có sử dụng? Không có chặn, họ không có tiến về cái chỗ đó. Không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi dẫn, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năng. Tôi mới tức, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên. Tôi mới lấy quan làm ông, tôi nhờ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi có còn nghĩa lý gì nữa. Một là đậu trạng nguyên, hai là tự tử chứ. Đậu trạng nguyên về làng mới biết. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng cho chúng sanh. Nếu tu quán thông rồi thì tấm chất giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phạm tánh, giận là tâm tối, không chịu cởi mở. Nhưng mà nó phải có một cái ngoặt khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người đã buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu có an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến ha. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi chứ tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục, giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Nhưng mà các bạn đọc địa ngục Chu Ký bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được, là ông trời ông còn thương, ông để cho nó đau đớn. Nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được. Nó hướng về thanh cao để nó tiến tới. Thấy rõ chỗ đó. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu Ngài. Không ai hiểu. Ngài dạy từ ly từ tí, dẫn tức thần đủ thứ hết để cho thức tâm. Nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi. Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận. Từ lúc tôi quán thông rồi, tôi thấy cái giận này nó vi diệu vô cùng. Giận này nó thường độ cho tôi tiến hóa. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Và để tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan làm ấm. Kẻ thù là ông thầy, hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn phải hiểu chỗ này. Cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua, là ông trời đã dành đường lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lên non lo tu đi, lo sửa mình đi, lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thức giác đi tắt thì chúng ta buông bỏ điều đó mới là anh hùng. Buông bỏ cái giận tâm tối mới là anh hùng. Và xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ.
Cái này có hai câu hỏi đặt ra. Câu thứ nhất, tại sao nói ông Thượng Đế chặn đầu này mà mở đầu kia? Còn câu thứ hai là kẻ thù là ông thầy, hoàn cảnh của là ông thầy. Ha, kẻ thù là ông thầy chứ không phải ông thầy là kẻ thù.
Ngược lại
nghe nó hơi kỳ kỳ.
Ngược lại trả lời không nổi.
Trả lời không nổi. Rồi. Xin lỗi bạn đạo. Tại vì lúc em đọc lên là em biết nó hơi kỳ kỳ. Tại vì chắc có thể nghe nhanh quá không đi. Kẻ thù là ông thầy thì đúng. Để nghe là hiểu liền. Còn ông thầy là kẻ thù là căng. Rồi. Bảo nói nha.
Nhiều gì giờ chặn đầu này mở đầu kia phải không?
Dạ đúng rồi.
Bây giờ thì ông Thượng Đế là ông là cũng như là ông bầu gánh vậy đó. Ông muốn cho cái mỗi phần hồn xuống đây đều có một cái đường, có một cái lối thoát để đi trở về nguồn cội. Mà nhiều khi mình ở dưới này, mình đung đầu xuống này, mình không có biết đường đi. Nhiều khi mình lao đầu vô những cái chỗ mà chỗ kẹt đi ngõ kẹt, nhưng mà ông cũng để cho mình đi, mà để đi một thời gian á, ông cũng phải chặn mình lại, chặn mình lại để cho mình phải quay đầu, mình phải thức tâm, mình phải quay đầu, mình đi cái ngõ khác, là lúc đó ông mở cho mình có một cái lối khác để mình đi lên. Thì cái đó mình quay đầu trở về á, thì cái đó là để thức tâm quay đầu trở về á, là mở cho mình cái lối khác đó, là chặn, là không có cho mình tiếp tục mà làm những cái tội lỗi đó nữa. Cũng như nãy thầy nói cái ví dụ mà cho xuống địa ngục á, là lúc đó chặn rồi đó, không có cho mình, cho mình học mấy cái bài chặn, là không có được làm những cái chuyện này nữa, bị phạt. Cho nó thức tâm để sau này nó không có tiếp tục đi nữa, ông mới mở cho cái đường lối thức tâm. Nhiều khi thức tâm đi tu chẳng hạn, hay là nhiều khi thất bại trong đời, nhiều khi con cái lòng tham nó muốn quá, ông trời nó bành trướng tới lúc ông cho ông cái sập tiệm không còn gì hết, hay là bị người ta lấy hết không còn gì hết. Nhiều khi thức tâm á, quay đầu trở về tu, thành ra chặn đầu này mở đầu kia, mở cho nó có cái lối thoát. Còn cái vụ mà kẻ thù là ông thầy, là cũng như là hoàn cảnh là ẩn sư vậy thôi. Những người mà đem những cái khó khăn đến cho mình đó là để giúp cho mình thức tâm, mình quay đầu trở về với chính sự thanh tịnh của mình, lui trở về với sự thanh tịnh của chính mình mà thôi. Mình ra hoàn cảnh hay là kẻ thù là cũng là người để giúp cái phần hồn mình tiến hóa thôi. Mà nếu mà mình chịu tu, mà mình chịu quay đầu trở về, còn nếu mà mình ra mình tranh đấu với họ thì họ cũng không phải là thầy, mình sẽ coi họ là kẻ thù, bởi vậy mới quan quan tương báo hà thời liễu là gì, trả thù với nhau không biết chừng nào mới dứt, tại vì mình không có coi được cái người đó là ông thầy của mình, thành ra mình không có lấy quán làm ăn được, mà mình lọt vô cái quan quan tương báo hà thời liễu là cái báo thù không bao giờ dứt là vậy.
Cho một cái ví dụ cụ thể ha, ví dụ như ông thầy ông nói chặn đầu này mà mở đầu kia đó, có ví dụ như mình cho mưa bão là chặn rồi, tại vì khổ lắm chứ, dân khổ phải không, nhưng mà ông mở đầu kia, ông chặn là ông chặn cho mình cái khổ để cho mình thấy khổ, để mình thức tâm, đó là cái chặn thức tâm, cái chặn của ông là sáng suốt, bởi vì cho mình thức tâm. Rồi cái đầu kia ông mở là có thể hội chữ thập đỏ họ tới họ cứu, hoặc là những người khác tới cứu, hoặc là những cái chỗ mà khuyến người ta tu cũng tới giúp mình để cho mình hướng cái phần tâm linh mình đi tới cái hướng thiện nhiều hơn. Đó cũng là mở một cái đầu kia, đó là nói về đời. Đó là ông chặn một đầu này mà ông mở đầu kia là vậy, để cho mình một lúc mình bế tắc cái chỗ này nhưng mình mà có cái chỗ kia tốt hơn. Có nghĩa là sau cái cơn mưa đó, sau cái cơn bão đó, cái cuộc sống người ta tốt hơn một chút. Có những cái nơi mà mưa bão, hoặc là có những nơi mà bị những cái chuyện động trời xảy ra, nhưng mà sau đó họ có những cái sáng sủa hơn. Cái đó có những nơi như vậy nha, chứ không phải hết tất cả mọi nơi nha. Cái đó trên thế giới mình biết.
Cái phần nào ở, phần nào đi nó cũng đã sắp đặt rồi. Phần nào phải đi học bài khác thì nó sẽ chết. Nó chết nhiều lắm, cũng như cận động đất mới đây ở bên Trực Kỳ thì cũng chết nhiều lắm, chết hơn 40.000 người. Thì những phần nào phải đi học lớp khác thì phải đi, còn những phần ở lại thì cũng có những cái phần thức tâm.
Đó là cái phần chặn của ổng, là chặn là nghĩa là có nghĩa là làm cho mình bị tối tâm một đầu, nhưng mà đầu kia nó sáng ra. Đó là vậy đó, cái một cái chặn là bó lại, siết nó lại, nhưng đầu kia nó mở ra cho nó sáng suốt, có nghĩa là mở ra cho nó sáng sủa hơn. Ví dụ như sau một cái cơn động đất, ấy sau một cái cơn phun núi lửa phun thì sau đó đất đai nó tốt hơn, ví dụ vậy. Còn cái phần mà thầy nói tu quán thông rồi á, mình thấy kẻ thù là ông thầy, hoàn cảnh cũng là ông thầy, cũng như anh Bảo nhắc lại đó, thì những cái mà mình cảm thấy sau cái sự kiện mình xảy ra, cái sự việc xảy ra đến với mình á, cái phần hồn của mình nó cũng bị dao động cái thời điểm đó. Nếu mà như một ông Phật á, thì cái sự quán thông của ông khác, còn cái sự quán thông của người đời hoặc là người đã được tu hành, cũng được luyện, cũng được điêu luyện, thì cái phần đó nó hiểu được một góc độ nào đó, à cái phần đó, cái kẻ thù đó đến với mình để nó dạy mình cái gì đó, chắc chắn là dạy cái sự nhịn nhục cho mình đầu tiên.
Đẩy mình lui về thanh tịnh,
đẩy cho mình, nhồi cho mình để mình đừng có phản ứng gì hết đó. Để mình thấy vui. Cái đó mà mình vui nha, chứ không phải mình thấy đó mình buồn.
Lui về thanh tịnh đó.
Khi nào mà mình thấy cái chuyện đó đối với mình, mà mình thấy từ ban đầu, mà mình thấy cái sự khó khăn đến với mình, mà đến khi mình thấy vui được, mình thấy mình vui ở trong tâm mình được đó, thì khi đó mình qua được một mắt, qua được một chuông rồi đó, là lúc đó mình mới thấy được.
Thì mình thấy cái bàn tay của Thượng Đế đằng sau đang thử mình đó, mình vui hơn.
Nhà yeah, mình thấy cái đó là kẻ thù là ông thầy đó, là cũng là chặn một đầu, chặn một đầu chặn có nghĩa là chặn là cho nó tới, nó đánh mình, nó kích động mình, nhưng mà mở cho đầu kia để cho mình thấy được cái sự sáng suốt của mình vẫn còn, cái sự hiểu của mình cũng vẫn còn, cái tâm thanh tịnh của mình vẫn còn, mình phải lui về ở một góc của mình, thì khi đó cái bài học đó đến nó nhẹ hơn. Đó, cho nên hoàn cảnh là ông thầy là vậy đó.
Thành ra thầy thường nhắc đến cái người mà tới thử mình đó là lao công miễn phí.
Đó, cho nên
ông thầy phải mượn họ tới thử mình, mà họ cũng phải ăn cơm gạo, cũng phải có sức lợi để thử mình.
Nó trả mình, thầy nói là nó không cần trả tiền, mình không cần trả tiền thôi, vì nó tới nó chủ nó cũng phải ăn á,
miễn phí. Ông mượn nó lại thử mình, nó là lao công miễn phí mà mình gán nó đâu có được, nó làm không công cho mình mà, để nó đục nó đẻo mình. Nếu mà mình còn cạnh, còn còn gốc còn cạnh á thì mình bị đục đẻo, còn nếu mình trơn tru thì thôi.
Cho nên thầy nói đó, cái pháp này là đi tắt, cho nên cái sự nhồi quả của mình nó mình thấy à, có những người người ta không thấy, tại vì cái đó nó quá bình thường, người ta không thấy, người ta thấy cái gì đến là người ta phản ứng, cái gì đến người ta phản ứng là tại cái đó có thói quen. Rồi thứ hai nữa là họ không có được cái điêu luyện, họ không có cái kỹ thuật, thì cái sự nhồi quả nó đến với họ, họ cũng không thấy, tại họ chỉ biết phản công những người khác, hoặc là họ chỉ biết đem những cái chuyện rắc rối cho người khác, mà họ không biết là họ đã đem lại rắc rối cho người khác. Đó là có những cái ở ngoài đời người ta, thầy nói là mình có cái phước là mình hiểu được, mình thấy được, mình hiểu được, chứ còn với người khác người ta không hiểu được,
mình phân tách được,
mình hiểu được có nghe, chứ không phải là không hiểu. Người khác không bình tĩnh như mình đâu, mình thấy, mình phân tách được, mình hiểu à cái đó, cái chuyện đó nó như vậy, chứ còn người đời không có đâu, họ không hiểu như mình đâu,
không có được phân tách đâu, đâu có được sự, sự dạy dỗ của ông thầy đâu mà phân tách từng ly từng tí vậy.
Thầy nói đó, mình sai mà mình thấy được cũng là một cái hạnh phúc rồi, có đó là cũng là cái phước của mình. Có nhiều người ta thay sai, người ta thấy sai,
bởi vì nó cứ luân hồi nhiều kiếp là vậy á.
À, cho nên cái phần điển của nó yếu yếu lại. Ví dụ như cái phần điển của mình mà sử dụng cho những cái chuyện mà làm cho cái luồng điển mình đi xuống á, cái đó càng ngày nó càng teo teo lại, nó càng nhỏ 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 lại, rồi nó lu mờ, rồi sau đó nó tự động nó tối tăm mặt mày tối hù. Cho nên tại sao thầy nói cái tu mình là làm cho mình ở cái an nhàn là vậy đó, làm cho mình cảm thấy khoan khoái hơn, hạnh phúc hơn, thì cái mặt mình nó sáng hơn. Tâm sinh tướng mà, thầy nói á, bệnh như tánh sanh mà tướng như tâm phát. Cho nên cái đó khó lắm nha. Con mắt của mình thể hiện rất là nhiều, cái miệng của mình thể hiện rất nhiều ở trên cái phần xác của mình đó nha. Cái thể hiện của nhiều kiếp nó mới kết cấu lại được á. Cho nên tại sao mình nhìn cái người đó mình nói à, cái người đó nó không ngay thẳng. Nó có đó, muốn sửa cái đó là phải dày công lắm á.
Sửa tướng hả?
Dày công lắm nha, nói trước nha, cái này phải dày công lắm mới sửa được cái tướng, tại vì khi mà mình nói cụ thể.
Dạ.
Cái gốc của mình á, thí dụ như mình nhìn cái người đó mình nói à, cái người đó hiền quá ha. Cái gốc của họ có nó thể hiện ra cái phần xác liền á. Cho nên tại sao cái hồn nào thầy nói là cái hồn tốt thì xác tốt, cái hồn xấu thì xác xấu, hành động tốt thì cái hồn tốt, hành động xấu là cái hồn xấu. Ra liền nha, đó là chân ngôn.
Cái đó là luật ha.
Chân ngôn á nha, hay lắm á. Chân ngôn á.
Chân ngôn số 2 à.
Cho nên mình làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, mình làm phải bằng dứt khoát, mình làm cho đến nơi đến chốn, mình không có được chán nản thì lúc đó mình mới đi được. Còn nếu không mình sẽ bị quần cái chỗ đó hoài, cái điểm mình cứ đi vòng vòng hoài, cái hồn mình nó cứ ở cái điểm đó hoài, nó không có ra được, nó cứ điểm nó hoài mà nó không có lên được cái tầng nào, nó không có tiến hóa được một lớp nào hết. Cho nên tại sao thầy nói mình là vậy đó, phải cho nó đi một ly thôi, một ly cũng là mà may mắn rồi. Gom tụ nó lại, cái phần hồn của mình nó không bị tán bởi những cái sự xung quanh, bởi vì mình tán quá nhiều sự xung quanh đó, người ta nhìn ta thấy liền, qua cái hình dạng của mình người ta cũng thấy được, chứ không cần là mình nói ra đâu, nhìn cái hình dạng người ta cũng thể để nói được, thấy được, đọc được ha. Giờ em tạm kết thúc ở đây để cho anh Bảo tiếp tục, nếu mình còn thời giờ thì mình sẽ trở lại. Xin cảm ơn quý ban đạo.
Cảm ơn Alice. Bài thư ngỡ tuần này có tựa đề là ý chí. Ý chí hành trí thông đạt pháp, thanh tâm tu luyện cảm thông hòa. Tự mình thức giác tâm chuyển biến, thành tâm tự đạt chuyển phân liền, Lương Sĩ Hằng. Thì ở đây thì mình sẽ nghe một số văn để mình hiểu coi ông thầy ông nói cái chữ ý chí là gì. Rồi mình sẽ đi từ thấp tới cao. Tại ý chí nó cũng có nhiều nhiều từng giới khác nhau, thì mình sẽ nói từ thấp tới cao cũng như thường ngày mình học vậy đó. Thì cái ý chí nói bình thường là cái trong cái chữ ý chí nó có cái ý động, nó có cái chí nữa, Thì cái ý chí là cái sự cương quyết của mình để đạt tới cái mục đích gì đó. Thì cái đó là có ý chí về đời. Nhiều khi mình muốn có công ăn việc làm, mình có muốn có thành công cái gì thì mình ráng mình học nhiều, người đó có ý chí học thành tài để đạt được một cái gì đó. Còn mình bước vô đường đạo thì mình cũng có một cái ý chí, mình đặt cái ý chí giải thoát, thì mình cũng phải có cái sự cương quyết trong cái việc mà hành đạo của mình để mình đi tới cái đích của mình. Cái đó là cũng là cái ý chí. Mà cái ý chí á, nó cũng đạt được điêu luyện từ ở ngoài đời, nó cũng có sự điêu luyện rồi. Từ hoàn cảnh khó khăn này mình qua được, rồi tới hoàn cảnh khó khăn khác, mỗi lần mình qua được như vậy, cái ý chí mình đã được vun bồi. Rồi đối với cái người tu á, khi mình hiểu được cái ý chí là cái gì đó, thì lúc đó mình sẽ tính khác. Bây giờ để cho các bạn nghe dài cái đoạn băng, để lúc đó mình sẽ nói tiếp ha. Thì nó ý chí nó có cái phần mà gom ý chí, xây dựng ý chí và thanh lọc ý chí, nó có ba giai đoạn như vậy. Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình, cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hằng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày ba buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Cái viện lý này lẽ nọ là làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta.
Đó, thành ra mình phải cái ý chí cương quyết, mình muốn làm cái gì á, mình phải có cái ý chí cương quyết đi tới cùng. Mà mình tu vô vi á, thì cái điều kiện để tu vô vi á, thì mình biết rồi, là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ về cái kỹ thuật hành pháp và cái kỹ thuật tu luyện như thế nào. Những cái gì lời giảng của thầy để lại ra mình phải nghiên cứu cho kỹ, và mình học, mình hỏi, mình nghiên cứu cho kỹ thì mình mới có cơ hội mình tiến được. Thì khi mình biết cái con đường đúng phải khai mở như thế nào thì mình mới dùng cái ý chí của mình để thực hiện những cái gì cần thiết cho cái việc tiến hóa trong con đường tu luyện vô vi, thì để mình đi tới. Lúc đó mình mới dùng cái ý chí của mình, tại mình biết những cái gì cần thiết phải làm thì mình mới đặt hết cái ý chí cương quyết của mình vô cái chuyện làm đó thì mình mới tiến được. Cũng như về pháp thì mình phải có nghiêm luật, mình phải hành đúng kỹ thuật, và về tu hành mình phải đi đường hướng nào, phải làm cái gì để cho cái phần hồn mình nó đừng có rơi vô đi ngược đường thì mình mới tiến hóa được. Vậy chứ cái ý chí là cái gì? Thì bây giờ mình nghe cái băng này.
Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Thích Ca nói rằng như nhân giai thành Phật, mà tới bên nay chưa ai thành Phật hết. Tại vì họ không chịu trở về, không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Người ta nói Phật tính tâm, ông chỉ tin tin nổi là Phật tính tâm. Tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càng khôn vũ trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ cũng nhờ khối óc mà thôi. Mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì? Với điểm linh quang sáng suốt sẵn có của chúng ta. Nhưng mà người phàm cũng thấy không biết điểm linh quang là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói cái đi chơi hai tiếng thôi mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện. Bạn ngồi bạn tính, bạn áo bạn quần ra đi xe này kia kia, nó đi chơi đi lang bang ngoài đường. Mà nếu mà chúng ta thâu thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm liên quan sáng suốt mà chí là nó phải thành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái điểm liên quan đó mới kêu bằng thanh thang, nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra đi rõ ràng. Mình
đó, mình ở đây thầy nói cái tất cả là do cái khối óc, mà cái khối óc là do cái điểm liên quan nó điều khiển, mà cái điểm liên quan nó điều khiển bằng cái ý chí của nó, ý chí nó, cái ý nó ra lệnh là ở dưới này nó phải thi hành, trước hết là phải có cái điểm liên quan là cái phần hồn của mình đó, rồi đi tới cái ý. Đó là cái nguồn gốc của cái ý chí, là nó từ cái điểm liên quan, nó liên hệ với cái điểm liên quan, mà nó liên hệ luôn cả cái điện năng nữa.
Kính thưa thầy, hỏi làm thế nào để có thể ăn một ngày hai lần mà không ăn buổi tối? Thiền phải theo quy luật nào? 1/2 tiếng một ngày hay có thể thiền nhiều lần trong ngày? Cảm ơn thầy.
Tất cả là ý chí. Nếu ý chí của các bạn thấy rằng tôi ăn 2 buổi là đủ rồi thì tự nhiên nó phải đủ. Mà nói tôi ăn 2 buổi tôi sẽ yếu và không đi làm việc được thì tự nhiên nó sẽ yếu. Là điện năng, mới thấy là điện năng. Khi các bạn đưa cái tay này, từ bị bắt ai cái tay nó mạnh bông. Các bạn nói giết chấp hưởng thụ cái tay nó mới xuống, nó yếu, nó không có mạnh được. Đó là điện năng. Điện năng là ý chí của người. Hỏi
à, cái điện năng là cái ý chí của con người, nó liên quan tới cái phần hồn đó. Điện năng là cái ý chí của con người, thành ra mình đưa cái tay lên mà mình nghĩ tới từ bi bác ái thì nó mạnh, mà mình nghĩ tới giết chóc thì nó yếu. Nó liên quan là cái ý chí nó từ đó. Bây giờ mình có ý chí rồi đó, là mình đã, nãy mình nói là mình xây dựng ý chí, mà mình cũng phải gom cái ý chí nữa.
Thì bác ạ, các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Gom ý chí, cương quyết tộc cho mày ngồi tới chết, thức tâm tao mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trượt tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đảm bảo với các bạn ngày hôm nay.
Nên là thầy nói là mình phải gom cái ý chí lên cái đỉnh đầu mình. Đó, mình gom cái ý chí mình lên đỉnh đầu mình mới tiến hóa được.
Cho nên tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ấm, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tu là cái gì. Chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được.
Đó, thì mình phải, thầy nói mình phải xây dựng cái ý chí. Bữa nay giờ này qua được, rồi giờ kia qua được. Mỗi lần qua, vượt qua những cái trở ngại, mình xây dựng được cái ý chí, mình mới thấy là lấy quán làm ăn. Những kỷ niệm mà mình xa xưa, mà những bài học mà mình đã học qua đó, bây giờ mình nghĩ lại, nó chỉ là ảo ảnh thôi, nó đâu có sự thật hết rồi. Mình đâu có nắm bắt nó được. Nó chỉ tạm để xây dựng cho phần hồn tiến hóa, đánh thức phần hồn thức tâm thôi, chứ không gì. Tất cả mình phải qua những cái bài học đó, mình phải xây dựng ý chí là mình mới thành đạt được.
Khi mình trì niệm nó, lục tự di đà, thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái, cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình.
Khi mà niệm lục tự di đà điều đặn rồi, nó quy nhất, mới là xây dựng được ý chí. Lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết niệm được đó. Có niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là cũng điều khiển cái nào, tập thanh tịnh, tập khí tinh thần, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Thầy nói mà lúc cái phương pháp mà để giúp cho mình xây dựng cái ý chí đó, là trước hết là lúc đầu thì mình tập tành, mình niệm. mình hạ lệnh cho dưới này nó niệm theo như mình đó, thì từ từ mình đi tới quy nhất á, mình trụ ở trên đỉnh đầu á, lúc đó mới là xây dựng cái ý chí, là mình đi tới cái trình độ cao. Lúc đầu là mình tập tành xây dựng cái ý chí từ từ, nhưng mà khi mà mình đi tới cái cơ quy nhất là mình thống nhất thượng trung hạ bên này, ở trong này Lục Căn Trần nó nghe mình rồi đó, thì lúc đó mình trụ ở trên đỉnh đầu đó, lúc đó mình mới thật sự là mình đã xây dựng cái ý chí và mình điều khiển hết tất cả trong cái tiểu thiên địa này là do cái ý chí mình điều khiển. Lúc đó thầy nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đầu, là ở trên phần hồn nói là ở dưới nó phải nghe.
Kính thưa thầy, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tu bằng ý chí là sao?
Tu bằng ý chí là chủ của thể xác. Chủ của thể xác, quý vị thấy con chim hải âu nó ở bờ bên này, cái ý nó muốn bay bên kia, thì cái xác nó để cái xác của ông, cái ý dẫn cái xác, trong cái xác dẫn cái ý. Cái ý dẫn cái xác, quý vị muốn đến đây, cái ý quý vị đi đến nghe ông Tám nói chuyện, thì quý vị đã lái xe ồn ồn ào ào tới đây ngồi, chút nữa quý vị nên thôi đi về. Nói đi về cả hai chữ, cái ý muốn về, cái ý là chủ. Cho nên những người tu vô vi là tu trí và ý, chẳng phải tu cái xác. Cho nên mấy người tu vô vi đừng có hiểu tu cái xác là không có về trời được. Tu bằng trí và ý mới về trời. Cho nên niệm A Nam Mô A Di Đà Phật phải xây dựng cái trí và cái ý phát triển. Cho nên nó ở cái lãnh vực khác. Cho nên chúng ta thường thường nói là ở điểm giới sự giao cảm nó khác. Mở mắt cũng đi được, nhắm mắt cũng đi được.
Rồi, ở đây này nói mình niệm Phật đó là mình xây dựng cái trí và cái ý nó sẽ phát triển. Mình tu ở đây là mình tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải là tu bằng cái xác. Nên là cái ý tu bằng trí ý, mình niệm Phật vậy đó, nó mới gom tụ lại. Lúc đó mình mới đi tới cái cơ quy nhất, là lúc đó mình mới xây dựng được cái ý chí của mình. Mà khi mà mình xây dựng được cái ý chí của mình rồi, mình điều khiển được cái tiểu thiên địa này rồi, dùng cái ý chí có thể điều khiển được cái tiểu thiên địa này rồi, đi tới cái giai đoạn chót là những người nào mà vượt khỏi cái từng giới đó là phải đi tới thành lập ý chí.
Kính thưa thầy, thành lập ý chí có phải là thành lập phần hồn không? Làm thế nào để thành lập ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí, hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí, hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn thầy.
Bắt đầu phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô biên niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí thì luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là tâm cơ thanh lọc. Chúng ta nhớ nó. Bây giờ hiện tại niệm nó bắt buộc niệm, còn nghe niệm. Mà khi mà thương niệm rồi, nhớ. Cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên cái nhớ là đi đến chỗ thành lập ý chí. Nhiều người niệm chưa đủ. Niệm phải niệm như là niệm cho cái hạ giới này. Khi mình niệm, mình nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để giải lục căn lục trần hạ giới đồng thức với nhau, thì lúc đó nó mới diệt dục được và nó hướng thượng đồng đều. Còn nhiều người kia cứ bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu vậy thôi cũng được, nó phải toàn thân hạ giới với thượng giới nó phải chi, lúc đó nó mới thành đạo. Và nhiều người ở dưới này không thanh sạch ngon được lắm. Cái dục sinh còn ngồi cũng được lắm. Mà niệm Phật đều rồi ngồi lắm, ngồi mấy tiếng cũng được, không có mệt. Phải bắt hạ dưới, ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên này. Cái này là bắt nó phải niệm nhiều, còn trên hồn mau lắm, học mong nhanh hơn ở dưới chỗ này nó chậm chạp. Cho nên bắt đi làm việc, bắt nó khổ cực, hành hạ nó. Cho nên ở chùa tu cũng vậy, bắt thiên đá nè, bắt chùi chùa mà bắt lo chuyện này, làm đủ thứ hết mà ăn chút thôi, không có sao gì là dạy được thằng trời. Cho nên nhiều người ăn cho cố, ngủ cho no, không có thôi được. Lục căn lục trần không có cơ hội tu, bởi vì mình dạy nó tham à. Còn mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật, nó mở cái tham, nó dẹp cái tham, nó mới tiến hóa lên trên hợp tác với chủ nhân ông. nó quỳ lại chủ nhà ông được. Còn giấy với lại tham sao mà được, thấy không? Ăn cho khó, ngủ cho ngon, tu hoài không tiến, tu mấy chục năm không.
Rồi, ở đây thầy nói cái phần chót là cái phần thanh lọc ý chí. Mà trước hết là mình muốn gom ý chí, xây dựng ý chí là mình phải tập niệm Phật. Mà niệm Phật không phải một phần mình, phần hồn niệm. Tại phần hồn không thì nó nhanh lắm, mà nhưng cái phần ở dưới nó chậm. Phải mạnh niệm, phải hạ lệnh cho toàn thân, lục căn trần và vạn linh trong này nó tập niệm, cùng niệm với mình để nó đồng thức. Thì sau đó nó hướng thượng, nó hợp tác với chủ nhân ông là mình đi tới cái cơ quy nhất thượng trung hạ rồi đó. Thì lúc đó mình mới gom cái ý chí được. Mà khi đó, đó là khi mà mình niệm Phật thì nó có ba giai đoạn: niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Bây giờ mình ở trình độ của mình là chỉ có tập niệm thôi, là tập niệm Phật. Mà thầy nói khi sau khi đi tới thường niệm, tới vô biệt niệm là chỉ còn nhớ thôi. Thầy nói nhớ rất là khó. Tại lúc nào cái tư tưởng mình nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hết đó. Chứ không phải là lúc nhớ lúc không. Thành ra cái giai đoạn đó chỉ mấy ông Phật ông mới làm được thôi. Thì khi mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật đó, là cái giai đoạn đó là thanh lọc cái ý chí. Là cái ý chí không có cái nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật thì có cái gì mà trần trượt tới là nó quá giải hết trơn. Thành ra cái ý chí, những cái tư tưởng là lúc nào cũng trọn lành và thiện lành. Cái đó là những vị mà đã đạt thành rồi đó, đạt đạo rồi đó, là quy nhất là cũng là đạt đạo rồi đó. Mà trên cái đó nữa, sau khi cái quy nhất trụ trên đỉnh đầu rồi đó, thì phải thành lập cái ý chí hoài hoài. Mà lúc đó là chỉ nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật 24/24, không có bao giờ rời hết. Thì lúc đó là mới là thanh lọc ý chí, là mấy vị Phật là thanh lọc ý chí, là cái luồng hào quang của họ là cũng được phát triển luôn. Tại cái ý chí nó liên quan tới cái điện năng, mà cái điện năng mà cái ý chí được thanh lọc thì đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện gì ác độc nữa, chỉ có nghĩ tới cứu độ thương yêu, thì cái hào quang nó càng ngày càng sáng. Đó là thanh lọc. Thì thầy cũng có nói là mình phải cố gắng cho cái phần hạ thừa này nó tu theo mình đó, thì lúc đó mình mới thành đạo được. Còn nếu mà mình chỉ tu một mình đó, thì nó không có thành công đó. Thành ra nãy giờ chúng ta cũng mổ xẻ từ giai đoạn thấp nhất đi tới cái cao nhất ha. Thì cái ý chí là cũng như lúc đầu là cũng như là sự cương quyết, là cái ý của mình nó muốn như vậy, cương quyết để đạt tới cái mục tiêu gì thì mình phải ráng cương quyết, mình làm cho nó đi tới nơi tới đích. Thì qua những cái bài học của trường đời thì mà qua mỗi bài vậy đó, thì cái ý chí mình nó được xây dựng từ từ. Rồi mình tu thì mình gom cái ý chí mình lại, mình không có để, tại cái ý chí nó là điện năng của mình, nó là liên quan tới phần hồn, cho nên mình phải gom nó lại, mình đừng để cho nó phân tán. Thì nói cái ý mình hạ lệnh cho nó đi chơi là nó phải lo sửa sạn, nó điều khiển hết, mà sửa sạn rồi đi xe rồi đủ thứ chuyện hết, rồi ra đi lang băng. Thành ra bây giờ mình gom cái ý chí mình lại, gom là phải niệm Phật để mình trụ cái điển mình lên bộ đầu. Thì lúc đó mình mới xây dựng được mình, khi mà mình đạt tới cái cơ quy nhất ở bên trong rồi đó, thì lúc đó mình mới thật sự là xây dựng ý chí, dùng cái ý chí điều khiển hết tất cả cái toàn thể cái tiểu thiên địa này. Và sau đó, sau cái phần đó nữa là đi tới niệm thường niệm, vô biệt niệm, là chỉ nhớ thôi đó. Thì lúc đó là chỉ luôn luôn thanh lọc cái ý chí 24/24. Ý chí hành trì thông đạt pháp, thì cái ý chí mình hành bằng cái ý chí đó, thì cái trí mình nó sẽ khai mở, thì mình sẽ thông hiểu tất cả mọi sự việc. Thanh nhẹ rồi, thanh tịnh rồi thì hiểu đạt pháp, đạt được cái sự yên bình, thanh tịnh, quân bình, thanh tịnh ở bên trong. Thanh tâm tu luyện cảm thông hòa, thanh tâm là cái thanh, cái tâm mình được thanh sạch rồi đó. Thì lo tu luyện cảm thông hòa, cái gì tới là mình cũng hiểu, mà mình cũng hòa được với ba giới bên trong và hòa được với các giới bên ngoài, và hòa luôn cả cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Tự mình thức giác tâm chuyển biến, thì lúc đó mà khi mà mình đạt tới cái giai đoạn đó rồi, lúc nào cái tâm nó cũng thức giác và nó chuyển biến, nó từ cái giới nhẹ này nó bước qua cái giới nhẹ khác hơn, từ cái không này nó đi tới còn không nữa. Thành tâm tự đạt chuyển phân liền, lúc đó là mình thành tâm, mình tự đạt tới những cái sự thanh nhẹ, thì cái chuyện gì nó tới là mình chuyển ra, mình phân ra rõ ràng liền, không có cái gì mà còn kẹt nữa. Thì cái ý chí này nó đi tới cao à. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ nói thêm chút xíu. Cái ý chí, ý chí cũng là phần hồn ha, ý chí là phần hồn. Chỉ ban đầu á, mình phải nghe kỹ ha, cái phần ý chí á, có nghĩa là cái điểm liên quan xuống cái bản thể này, nó nằm trong bản thể thì mình phải gom cái phần hồn đó lại bằng cái kỹ thuật của mình. Thì cái ý chí đó là phần hồn mà thôi. Ví dụ kiến thức cũng là phần hồn, và ý chí cũng là phần hồn, tâm linh cũng là phần hồn. Có nghĩa là nó chỉ là một điểm sáng mà thôi, nhưng mình phải gom nó lại. Nên mình gom nó lại, đó là cái pháp niệm Phật là vậy đó. Cái pháp niệm Phật là gom cái phần điển nó lại, có nghĩa là gom cái phần ý chí nó lại. Thật sự mà nói chỉ là phần hồn thôi, chứ không có gì, nó không có gì cao siêu hết. Nó chỉ là gom cái phần ý chí nó lại, có nghĩa là gom cái phần hồn nó lại cho nó đủ mạnh, cho nó đủ sáng, cho nó đủ nhẹ. Thì sau khi nó gom được lại đó, nhờ cái gì? Nhờ cái pháp, nhờ cái kỹ thuật của mình, đó là niệm Phật. Và nó được thanh lọc. Sau khi nó gom rồi, nó sẽ trụ và nó thanh lọc liên tục. Thì nó cứ thanh lọc hoài và nó cứ trụ hoài vậy đó. Có nghĩa là cái phần hồn nó phải được nung nấu và nó cứ gom và nó trụ được. Thì nó cứ thanh lọc liên tục. Cho nên tại sao cái phần trụ của cái phần ý chí của người trụ lại của cái phần hồn nó sáng là vậy á. Tại nó trụ rồi thì nó sáng, tự động nó sáng, là nó tự động nó phải xuất ra. Thì cái phần ý chí mình gom lại đó, nhờ cái kỹ thuật là phương pháp niệm Phật á, là cái đó là mình phải nung nấu hoài, mình phải làm hoài, mình xây dựng mỗi ngày một chút, mình gom được một chút, gọi là một ly đó. Nên là mình gom cho nó gom lại trên đỉnh đầu. Sau khi nó gom xong á, thì từ từ nó bắt đầu mình cái, theo cái xác của mình á, mình phải xây dựng nó. Nhưng mà thật sự mà nói, từ cái trong cái phần điển đó, nó từ từ nó tự động nó phải thanh lọc. Đến khi mà nó trụ rồi á, nó trụ toàn diện rồi á, tự động nó sáng lên. Tự động cái bản thể nó sáng lên. Nói thì nó nhiều chữ cho mình dễ sợ thôi, chứ thật sự mà nói nó chỉ là một cái điểm sáng mà mình phải gom nó lại thì nó mới đủ sáng được. Còn mình không gom nó lại nó không đủ sáng, tại mình không có nung nấu nó, tại mình lo cái thể xác nhiều thì cái phần trí của mình, cái phần ý chí của mình nó không mạnh. Ở trong thể xác thì mình dùng nhiều cái từ ha, nhiều cái từ, ví dụ như tinh khí thần cũng gọi là cái phần hồn, nhưng mà cho cái thể xác. Nhưng mà khi cái phần hồn nó đi ra khỏi cái thể xác, ôm lại có một ba chữ là bi trí dũng thôi. Có nghĩa là cái phần hồn được gom tụ thì phần trên đó, nó sử dụng bi trí dũng nhiều hơn. Tại cái phần hồn lúc đó nó mạnh này, nó đủ mạnh thì nó dùng cái từ bi nhiều hơn, cái dùng cái trí sáng suốt của nó nhiều hơn, dùng cái dũng của nó nhiều hơn để nó đi ra, nó vượt khỏi hết những cái tầng trời. Ở ngoài thể xác thì mình dùng bi trí dũng, nhưng mà nằm trong cái xác thì mình có thể dùng nhiều thứ lắm. Có thể mình dùng nó, mình gom tới cái đỉnh đầu thì dùng nó điển tâm. Khi nó trở về môn tao châu thì mình gọi là chân hồn. Vậy đó, nó có từ nó khác nhau thôi, nhưng mà gom tụ lại á, nó chỉ là phần hồn thôi. Nhưng mà nó ở cái giai đoạn nào? Ở giai đoạn đầu thì mình gom tụ nó lại, rồi từ từ xây dựng nó cho nó tròn trịa, cho nó đầy đủ, nó đầy đặn. Rồi sau đó từ từ nó mới được thanh lọc, từ từ khi mà trụ rồi đó, là nó cứ thanh lọc hoài để nó đi ra khỏi cái bản thể. Thì cái điểm sáng đó đó gọi là bi trí dũng. Trong cái gì hết, nó không có gì cao xa, nó chỉ là một phần hồn thôi, nhưng mà nó dùng thầy nói cho người ta hiểu, để mình nhiều cái góc độ mình hiểu khác nhau thôi, chứ nó chỉ là một phần hồn, nó là một điểm sáng, mình phải gom nó lại thôi. Ở đây đó thầy có nói thêm cái huệ nhãn nữa, bây giờ mình nghe chút xíu vô này ha, rồi xong cái mình kết thúc cái này để mình tiếp tục cái câu hỏi của bạn đạo. Bây giờ em cho bạn nghe ha.
Nhưng vì tụi con là thằng bà, thành ra tụi con phải hầu hạ.
Nếu mình thấy một kiếp này mình không lo, ai lo? Mà mình không có ý chí nung nấu vậy nữa, đâu được. Mà cứ tưởng nhớ Thích Ca, ngày tu khổ lắm mà, đâu có sung sướng đâu. Ngày hồi trước là thái tử mà ngồi dưới gốc cây, thiếu gì ma quỷ phá ngài mà ngài cũng đắc đạo. Còn mình đây có thiếu chút cơm mà ăn chung gì cứ vậy đi. Mình đi ra đây rồi tôi uống nước lạnh không mà nó không có đây đói. Phải cái ý chí không? Ý chí quan trọng lắm. Rồi đến lúc mà tôi thấy ông Thích Ca trên đầu à. Lúc nào tôi cũng thấy trên đầu nữa. Tôi còn càng không ăn gì nhiều nữa, thấy sung sướng lắm. Mặt mày tươi rói. Còn mắt sáng lên rọi chiến. Người ta nói đây là trong tâm thức mình ấy, đây là huệ nhãn, là con mắt nó sáng. Rồi dòm cái đèn có cái đèn khác, dòm cửa sổ thấy cửa sổ khác, dòm căn nhà có căn nhà khác, dòm lần nới rộng, dòm trên cây thấy người ta áo xanh áo đỏ, người ta ở đầy hết mấy cây lớn. Rồi mình đi ngang họ cũng chào, cũng rước, cũng vui. Thành là tôi trưa tôi đi chơi chỗ đó là đi chỗ Mary, chợ lớn á. À, tôi đi đó coi người ta chào đón cách sao.
Chứ ta làm ma hay tiên
người ta. Còn mấy chi thần nên ta làm việc á. Khu vực nào cũng có đó. Các cô, các cậu rồi nhiều lắm. Bận áo xanh, áo đỏ tốt lắm. Vô sở thú trên mấy cây nó xuống được chào. cao người tu mà. Giờ đó nó khuyến khích mình càng ngày càng tu thêm. Bỏ đời luôn.
Bỏ đời luôn. Thầy nói tôi được, các bạn không được. Các bạn đi làm là không có được. Cũng như thầy nói hồi nãy đó, cái ý chí mình đó, cho nên lúc nào cũng vậy, phải gom lại, mình nung nấu nó. Cũng giống như mình được cái gì đó, mình phải nuôi dưỡng, cũng giống như một đứa con vậy đó. Mình phải nuôi dưỡng nó, nung nấu nó, từ từ nó xây dựng nó, cho nó càng ngày nó càng lớn lên, cho nó những cái điều kiện tốt, đó là thanh lọc. Rồi khi nó lớn lên thì nó thành đạo vậy đó. Giống như mình, giống như một cái phần hồn, giống y vậy, không có gì khác hết á. Ý chí của mình phải được, lúc nào cũng phải nung nấu. Nung nấu là nung nấu cái phần hồn, chứ không phải nung nấu cái thể xác. Nung nấu thể xác là cho nó đẹp, còn nung nấu cái phần hồn là cho nó nhẹ. Hai cái đó nó khác nhau. Nung nấu cho nó nhẹ, càng nhẹ càng nhẹ càng nhẹ, cái ý chí nó mạnh lắm. Khi đó đó thầy nói đó, khi mà thầy nói không ăn nhưng mà mặt nó tươi rối à, thì trong cái thức của ổng á, có nghĩa là cái phần hồn ổng gom tụ được rồi, ổng sáng, ổng thấy hết. Thấy bằng con mắt của ổng ổng vẫn thấy, có nghĩa là cái xác ổng nhẹ lắm á, con mắt ổng mới thấy được. Từ cái tuệ nhãn của ổng, từ con mắt thứ ba của ổng, ngay chung tim chân mày của ổng, ổng thấy hết mọi thứ. Đó, gom cái ý chí là phải gom như vậy đó. Nó gom đến khi nó đủ thanh nhẹ rồi á, cái gì ổng cũng thấy bằng cái phần hồn của ổng hết á. Ngay cả cái xác ổng mà có nhìn mọi sự vật cũng là cái sự thanh nhẹ, nhìn mọi sự vật, chứ không phải mình dùng một con mắt. Mình dùng một con mắt, mình dùng một cái ý của mình, cho nên ra nó không có giống, nó không có giống như ông Phật. Nó không có giống á. Phải giống ông Phật mới được. Mình phải giống ông Phật. Ha, tánh Phật mà, mình là có tánh Phật, thầy nói mình có tánh Phật. Nhưng mà tại mình không có gom tụ cái đó lại á, mình bị tán bởi những cái sự việc ở bên ngoài nhiều quá đó, thì dĩ nhiên cái phần đó nó bị yếu lại. Nó, thầy kêu nung nấu là vậy, nung nấu giống như một đứa con mình nuôi dưỡng, cái phần hồn cũng nuôi dưỡng á. Mình phải nuôi nó mới đủ nhẹ, mình không có nuôi, mình chưa có nuôi. Mình do cái thể xác bên ngoài nhiều quá, thì đâm ra cái phần hồn nó không được nhẹ. Ngoài cái phần cái luyện cái kỹ thuật của mình rồi, mỗi ngày, mỗi đêm, nhưng mà cái tánh mình phải thay đổi. Tại vì cái tánh nó rất là khó, cái tâm tánh của mình rất là khó nha. Sửa tâm, sửa tánh không phải dễ. Ông Phật, ông cuối cùng thầy nói, ông sửa trọn lành rồi ông thành Phật. Ông sửa, ngoài cái viện ông dùng điển ông sửa, mà ông cái tánh ở bên ngoài ông cũng sửa nó nha. Cái sự sân si thầy nói ông cũng phải sửa dữ dội lắm. Tại vì nếu không mấy thằng kia xung quanh, mấy con quỷ dữ, những cái phần xung quanh nó dập ông chết luôn á.
Mình giữ thì nó áp đảo mình á.
Sửa dữ lắm á, ông sửa lắm, ông dùng cái từ tâm của ông phải điều khiển hết xung quanh cái bản thể ông, thì ông mới sử dụng được cái xung quanh đó, cái từ quan ông mới tỏa ra, mấy thằng kia nó mới sợ. Cái phần thiên liên nó cũng sợ, con quỷ hay là con thú nó cũng phải sợ. À, cái đó là cái khó mà ông dạy cho mình đi tới cái Phật tánh, không phải giỡn à. Dễ sợ không? Phật tánh không phải giỡn nha. Từ từ em sẽ nói tiếp cái phần Phật tánh, tại em đang làm cho nên chưa có kết luận được. À, chứ đi đến tới cái phần chí chí mà thanh nhẹ rồi, đi ra khỏi bản thể rồi, mình không có nói ý chí nữa, mình dùng bi chí dũng. Hồi nãy thầy có nhắc tới mà tại hôm nay đi. Ý chí là một điểm liên quan mà thôi, nó chỉ là một phần hồn đi xuống cái bản thể, dùng cái ý chí có nghĩa là gom cái phần đó lại, nung nấu nó, nuôi dưỡng nó, thanh lọc nó cho nó lớn lên. Khi mà nó đầy đủ, nó tròn trịa, nó trụ rồi thì nó đi ra, thì dùng bi trí dũng
thành thánh thai nãy có
dạ, thì nó gọi là môn đi châu, gọi là chân hồn, nó cũng là một thánh thai đó. Đó, mà khi đi được cái thánh thai rồi thì giống như là cái tâm thức ổng nói là huệ nhãn đó, có nghĩa là ổng thấy hết rồi. Nghe con mắt ổng, mắt cái dao động của con mắt ổng cũng nhẹ nữa nha. Phải nói là vậy, khi mà bản thể mới được thanh lọc, nói với bản thể rồi chưa nói tới cái phần hồn nha. Bản thể mà khi đủ chấn động lực nó nhẹ rồi đó, con mắt ông cũng tươi ông sáng là vậy đó. Mình nhìn bằng mắt phàm mình nhìn thấy được, con mắt ông sáng ông đẹp là vậy đó. Nhưng mà mình không thấy thật bằng như ông thấy mình. Ông thấy mình được những cái điển liên quan của mình, những cái linh căn của mình ông thấy luôn. Ông thấu qua cái bản thể mình luôn, giống như bây giờ mình chụp X quang.
Này ông mở huệ rồi.
Đó, cái huệ nhãn của ông đó, đó là cái phần ý chí ông gom tụ đầy đủ trụ rồi, đi lên trên rồi. Ha, cho nên khi mình hiểu như vậy á, mình sẽ phân tích được nhiều hơn, mình sẽ hiểu sâu hơn, chứ không phải mình bị rối bởi chữ. Tại Phật á, cũng như ông nói chữ quán thông, quán thông của ông Phật ông dùng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm, nhưng mà đối với trình độ mình, ông nói chữ thấp mình cũng nói, ông nói mình cũng quán thông, nhưng mà quán thông có nghĩa là mình hiểu, còn ông quán thông là khác. À, ông quán thông là ông sáng rồi, ông thấy hai mặt, đó là khác.
Thì lúc nào cũng đi từ thấp tới cao là vậy.
Dạ, cho nên đâm ra cái học đạo là vậy đó. Khi mình học nhiều, mình nghe nhiều rồi, cái luồng điển mình gom lại rồi đó. Cái đó cũng là một cái phần gom điển đó nha. Khi mình ngồi mình học đạo, mình ghi gom mà mình tập trung nhiều lắm, mình gom cái phần điển mình lại cho nó nhẹ. Tại vì nghe đạo nó rất là nhẹ. cứ để ý là một ngày thứ bảy chủ nhật em vui thật là vui luôn á, nó thiệt. Ngày thứ bảy em đi học học đạo em vui lắm, mà tới ngày thứ hai bắt đầu thấy mệt rồi.
Đó là sự thật.
Tới thứ hai là hết sự thật rồi, phủ phàng, sự thật nó phủ phàng. Cho nên
đó là môi trường.
Đó, cho nên năm ra đó, tại sao cái phần mình đi tới cái phần nhẹ nhiều á, cho nên người nào mà được ở nhà nhiều, được cái pháp luyện nhiều, được nghe đạo nhiều, cái người đó đại phước á. Chứ không phải giỡn đâu, cái người đó là đại phước á, tại vì không có tiếp xúc bên ngoài thì nó cho mình cái sự kích động quá mạnh ở đời, tại cái kích động ở đời nó dữ dội lắm, chứ không phải giỡn đâu.
Đại phước là được hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng mà làm cái gì cho nó xứng đáng với cái hoàn cảnh.
Đúng. Phải làm cho nó đúng với cái hoàn cảnh của mình, tại mình được cái đó thì phải làm.
Lúc đó mới kêu bằng tận hưởng.
Gọi là dây trả đó, mình dây được, có nghĩa là ông trời cho mình cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc nè, hạnh phúc lắm tôi mới ngồi được đây. Tôi thấy được mọi thứ, tôi nghe được mọi chuyện. Đó là cái hạnh phúc của mình và cái đại phước của mình. Mình được nghe thầy ông nói, ông nhắc hoài. Phần hồn mà được nhắc như vậy á, là mình may mắn biết bây giờ nào. Người ngoài đời không có đâu. Người đời nó chỉ đánh đấm với nhau thôi, nó không có hiểu. Mình thấy được cái điều đó là mình chỉ thấy mình chỉ rơi lệ thôi, tại vì mình thấy tại sao mình hiểu được mà người đó không hiểu, mà muốn cho người đó hiểu cũng không làm được, bởi vì mình không đủ lực lượng,
mà cũng có đủ, nó cũng có đủ duyên để nhận được cái đó nữa. Ông xuống đây ông cũng đâu có cứu được hết đâu,
đủ duyên đủ trình độ
đủ duyên.
Nhưng mà vô một khóa học được.
À, không có đủ duyên là ông cũng cho vô hỏi vậy, mà ông biết thế nào nó cũng đi, ông cũng trả lời vậy thôi để cho mình học,
cho mình nhiều cái bài học.
Thiếu gì người gặp ông Phật mà đâu có tu đâu, cũng lên đặt câu hỏi nhiều lắm để cho mình hưởng thôi.
Có những câu hỏi đời, có những câu hỏi đạo ha, tùy theo. Nhưng mà đời thì nhiều hơn á, nhưng mà đời nhiều hơn.
Đời đạo gì mình cũng được khai mở hết.
Cho nên mình đại phước lắm, mình hiểu được nhiều. Chứ thật sự muốn hiểu cái phần này không phải dễ đâu. Bao nhiêu kiếp mới được hiểu đó. Đã được hiểu trước rồi, bây giờ mình được nhắc lại đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Không phải ai cũng được cái cơ duyên mà được nhắc và được nghe đâu. Để ý có phải không? Bao nhiêu dạng người được nghe? Không có bao nhiêu đâu. Không phải dễ đâu. Cái đó phải có một cái nhân duyên. Phải có đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ. Mới nhập vô một khóa học được.
Còn nếu không nó chán nó đi.
Chịu nổi rồi. Cái đó là cái nhân duyên lớn lắm. Mà mình được nhắc như vậy mình mừng lắm đó chứ. Mình thấy mỗi ngày là mình có một cái sự tiến hóa trong cái sự tu học của mình. Cái cuộc hành hương của mình nó lên được một chút xíu.
Được ly ha.
Được chút xíu rồi, không được ly đâu. Ly không nổi đâu. Nói hơi thách. Nó đi ly mà nó đi tới. Nó tiến một ly mà nó nói một thước.
Ông nói nó đi một bước mà nó nghĩ tới hai bước.
Nó đi một ly, nó tiến được một ly mà nó nói nó đi tiến tới một thước.
Ông nói là nó tiến không bước mà nó nghĩ tới hai bước, là đi quá trớn. Nói quá trớn chứ không phải là đi quá trớn, nói quá trớn.
Đó, bây giờ cái câu tiếp theo nè ha. Bây giờ mình kết thúc ở đó ha. Mình tiếp tục câu hỏi bằng đạo. Trong đây có 4 câu hỏi, anh Bảo cho làm hết không?
Làm
hay là ngừng lại?
Làm tới đâu hay tới đó? Làm 2 câu trước đi rồi tính.
Rồi, bây giờ vô phước và có phước. Cái này khó nha. Hồi giờ câu này cuối cùng đi, tại vì cái này khó. Rồi bây giờ nói vô phước và có phước, phàm ngã và chân ngã. Bây giờ làm sao trở về với chân ngã? Không phải đơn giản. Bây giờ mình nghe ha.
Bây giờ phải biết chân ngã, phàm ngã là gì ha.
Giờ mình nghe hết rồi mình sẽ nói.
Cho nên chúng ta được kêu gọi rất nhiều về vấn đề đó, nhưng mà chưa thực hành đã có chưa, đã làm được chưa? Mới tới giai đoạn rất như là sợ mất chỗ của tôi thì muốn người truyền pháp phải bảo đảm cho tôi trúng lottery luôn, làm ăn giàu có, vợ con nghe là phải nghe lời tôi hết. Cái đó là sai. Mỗi người một cái nghiệp quả rõ ràng. Sự sai lầm của chính mình hiểu được, mình quán thông được, đó là đại phước. Nếu mà chúng ta tu mà chưa hiểu sự sai lầm của chính mình là vô phước. Chứ không phải vợ con nghe lời mình là có phước đâu, không phải. Phải sửa tâm, sửa tánh của chính mình mới là có phước. Cho nên Đức Phật đã ra rừng ngồi tu để sửa tâm, sửa tánh. Đức Phật còn chấp nhận nhiều thử thách hơn chúng ta một triệu lần. Con rắn cũng tới đặt câu hỏi, con ruồi cũng đặt câu hỏi, con muỗi cũng đặt câu hỏi, con kiến cũng đặt câu hỏi, con cọp cũng đặt câu hỏi, ma quỷ cũng tới đặt câu hỏi. cho nên Ngài mới tiến vào chỗ toàn giác. Đúng chưa? Nhưng chúng ta được bao nhiêu mới có thử thách chút chút mà nói tôi trả lời không nổi. Chuyện mình làm mà tại sao trả lời không nổi? Hỏi tại sao mấy chuyện bạn làm? Bạn đề xướng trước ông Tám được. Tại sao bạn không xem xét ông Tám có hành động chính trị không? Có hành động lợi dụng không? Có lừa gạt bạn không? Có xin xỏ bạn bất cứ cái gì không? Chuyện rất dễ mà. Tại sao trả lời không được? Cho nên cái phạm tâm nó chiến thắng cái chân tâm của chúng mình. Chứ hằng ngày người ở thế gian bị phạm chiến ngã, có giặc trong mình mà không hay thì tưởng giặc ở bên ngoài. Kỳ thật trong ta có giặc. Khối trượt nó đang chui mũ trời nó đánh. Cái phạm ngã của các bạn đang tìm phần hồn của các bạn mà nó quỷ diệt. Cho nên khi các bạn nghe một cái gì thử thách kích động các bạn thì các bạn lộn xộn quân cả lệnh. Cái kỳ thật không có gì, phải trở về thanh tịnh. Chúng ta trở về cái nguyên lý lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho nó khai thông, niệm cho nó giải tỏa để học cái chữ nhẫn nhiên hậu mới hòa ai cho tất cả.
Mà có bạn thân muốn dễ dàng nghe lý cái nói về cái phần ngã chúng thầy dịch là vô ngã không cứ rõ không xin thầy nghĩa rõ
phần ngã là cái mình sống từ cái cách thức tại thế nhưng mà ăn thua chấp mê thì bằng phạm ghen ghét ích kỷ rồi đó
đó kêu bằng phạm ngã
nhưng mà cái trượt điểm là kêu bằng phạm ngã bởi vì cái phàm ngã nó dẫn sai cái mức tiến của con người,
nó đi tới cạnh tranh và chém giết, nó làm hại cơ thể
cũng như những người nghiện rượu, nghiện thuốc này cái kia nọ, nghiện cờ bạc làm hại cơ thể.
Hỏi là vai trò của cái chân ngã trong việc tu gì?
Cái chân ngã là nó cho mình thượng thăng, được đi lên và thực hiện sự sáng suốt, tình thương và đạo.
Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Cái người thanh tịnh họ vô nghĩa rồi họ làm cái đúng. Mà người động loạn thấy làm ào ào mà không trúng gì hết. Cho nên phải có sự thanh tịnh. Và sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt. Mà có sự sáng suốt nó mới có sự quân bình. Mà có sự quân bình nó mới có sự tiến hóa. Hả? À, thì mình đối xử với con cái như vậy. Phải lấy hết sức công bằng của đạo đức thì mới cảm nhận được con. Đối xử với chồng hết sức công bằng. Cái khổ của chồng mình phải xác nhận. Chồng phải được sự sướng tương đương cũng như mình. Đó là mình lập hành hy sinh để cho mọi giới được quân bình. Mà mọi giới được quân bình là mình đã lập được hàng rào tình thương rồi. Đâu có mất cơ hội tiến về quân bình. Thấy không? Cho nên phải vị tha trước hết. Quên mình để vị tha là vì mình. Cho đừng vị tha rồi tôi mất. Không có mất hết. Con mình được không nha. Chồng mình được lập hạnh cứu độ chúng sanh. Vô sương với tình bạn. Thấy không? Mình có một cảnh thiên đàng thay thế. Mình có một hàng rào tình thương vô tận. Từ cái này chuyển tới kia chúng ta hỏi mình có một hàng rào tình thương vô tận. An ninh ai tạo? Nào, đó là an ninh của trời tạo. Nữ phàm nó tạo ra an ninh phá hoại. Thấy không? Nhưng mà theo ý trời nó có an ninh. Mà theo ý phàm là phá hoại. Cho nên chúng ta không nuôi dưỡng phàm nhà. Nhưng mà chúng ta siêu độ phàm. Và chúng ta phải tu. Tu cho siêu để độ phàm. Còn nếu chúng ta còn ghét phàm nhà thì chúng ta còn xa đọa nữa. Ghét là hai bên nó đấu tranh. Đấu tranh thì nó phải có chương trình sát phạt lẫn. Thì cái sự sóng gió nó sẽ bầm bùng nổ trong nội tâm. Trong không mà có. Thế không? Thanh lọc thì trong không. Sự sáng suốt nó phải có. Thì chúng ta không bị bấn loạn của nội tâm. Và không bị lôi cuốn của mình. ông đọc điện ông chú ký rồi ông biết biết luật trời, biết luật trời, luật sư đây chưa biết luật trời đâu, phải không? Mà bác đọc điện ông chú ký rồi bác biết luật trời, vậy đâu cho khỏi nè.
Hay lắm, hay lắm, để mình đó phải biết làm chú ký nhân gian gì.
Nhiều ở trên đó nó gửi xuống, ở Paris nó có thiên đàng du ký, chỉ tàu có rồi, nhân gian du ký đang, chưa hết đâu,
đang
đi, mới ít trang. Ủa ông tới công dẫn đường á, tới công hoạt Phật dẫn đường, nó là lục trời đó bác, nhưng một du ký là lục trời đó. Nhưng mà mình thấy ông trời đại từ bi còn dành cái địa ngục để cứu sinh con ngài ăn năn. Đó, người ở thế gian có nhiều người như là mình dạy con có nhiều đứa phải đánh nó mới nghe lời đó, là vậy, thấy không? Mà ông trời ông phải đánh tới cách đó nên mọi chuyện móc hỏng nó ra là nó mới chịu. Nó nói nó không nghe, cho nên ở thế gian khuyến người ta tu thành một vấn đề rất khó khăn. Tôi nói mấy chục năm rồi,
để cho họ tự giác, họ tự tìm tu,
đó. Khi họ tu thì họ nghe, đúng thì đúng giờ là họ đi tu à. Bây giờ họ thấy cái cõi vô sanh vô tử là cái cõi an nhàn, họ mới phải trở về, chứ còn họ ôm cái xác này làm sao bền được? Thấy không? Sanh trụ hoại diệt mà định luật rõ ràng, còn chờ gì nữa mà không lo tu? Chắc rồi đó, không có hy vọng mà ở lại đời đời đâu. Cái phàm ngã thì nó lấn áp chân ngã. Một ngày 24 tiếng cứ tìm cách mà nó lấn áp chân ngã. Bây giờ làm sao mình chủ trị được và giải tỏa được, dẫn tiến được cái phàm ngã tiến tới siêu văn minh. Đó là một kỳ công của chủ nhân ông là phần hồn. Và nếu mà chúng ta không đặt trọng tâm vào đó là không có thế nào mà cứu sinh. Ông trời bây giờ còn bị ma quỷ kiếm đánh nghe mà. Nhờ là ông có vô hình vô tướng, có hình có tướng nó cũng giết lâu rồi. Còn ông đánh ông. Thì công chuyện hiện tại bây giờ nghe, cái phàm ngã vẫn bành trướng luôn luôn.
Nhưng mà bề trên cũng vẫn cứ độ, cũng 24 trên 24 xây dựng từ sự đau khổ nó, cho nó có chút đỉnh vật chất, chút đỉnh tiền bạc, cho nó chút đỉnh tâm tu hành, rồi cho nó đụng độ, cho nó hồi tỉnh. Thành ra nó lâu lắm nó mới ngộ đạo. Nhưng mà phải dày công cứu độ nó, cho bây giờ làm sao? Phàm tánh là phàm tánh, cho từ phàm tánh mà tiến về chân nó khó, cũng như cục đá. Cái đầu óc nó như cục đá, búa tạ đập bể rồi nó mới có vụ hỏi sạch. Thế nên ông trời, ông sắp quánh giặc, chỗ nước đó có chiến tranh, đánh 30 năm chiến tranh, mà mấy người có phước đâu có đi ngày lính nào đâu. Mà cứ bắt mấy thằng vô phước rồi ôm xuống, ôm ông mà chạy chết lên cái xuống. Mà mấy thằng vô phước có, mà mấy thằng có phước thì nó ở từ trong cái động loạn đó, trong xuống ông đó mà nó cũng vẫn thoát khỏi ra ngoài. Có chứ phải không đó. Trên lịch sử loài người, muốn đọc lịch sử loài người và muốn hiểu tất cả đạo pháp, đời và đạo, tìm tất cả cái kho tàng nằm ẩn tại Việt Nam bây giờ, chép lại và thấy rõ ràng trong Việt Nam đủ hết. 30 năm chiến tranh, sanh ly tử biệt, đủ hết cảnh.
Chân hư không ta vẫn bành trướng luôn luôn. Muốn tìm cái chân hư không chứ.
Dạ, tại hồi nãy em cho thiếu cái đoạn cuối, em cho nghe lại. Rồi, bây giờ anh bảo phân tách nha. Tại sao nói là vô phước?
Lily nói luôn.
Nó không nghe.
Lily nói luôn.
Vô phước, bảo nói được không?
Vô phước hồi nãy thầy mới có cho một cái ví dụ là mấy người ta đi lính, người đi trong cứ chiến tranh, người phải đi lính, người không đi lính là vô phước thiếu phước thôi. Mà có nhiều cái ví dụ khác nữa.
Ví dụ gì?
Vô phước là mình không có may mắn, cái cuộc sống mình không có đủ điều kiện, thiếu may mắn, mình làm cái gì cũng thất bại.
Cũng có phước.
Người có phước thì nó làm cái gì nó cũng thành công, nó cũng có phước. nó không nó kiếm ăn nó không có khó khăn, sanh nhai cuộc sống của nó bình thường, nó không có khó khăn, cũng là một cái ví dụ của người có phước.
Cái người có phước nữa thầy nói đó, Đức Phật là sửa tâm sửa tánh mới là có phước. Sửa nha, chứ thấy là một chuyện, nhưng mà sửa cái là cái chuyện khó hơn.
Cái tâm sửa tánh là cái chuyện chánh của ông.
Cái đó là có phước á, ông sẽ ra rừng mà ha, coi mũi ruồi cũng vậy, cọp đồ cũng tới, hỏi đủ thứ hết.
Hiểu và sửa sự sai lầm của mình, không chịu hiểu và sửa sự sai lầm của mình là vô phước.
Sửa tâm sửa tánh là mới là có phước ha.
Cần hiểu mà thấy được cái sự sai lầm của mình mà sửa được là đại phước, quán thông sự sai lầm của mình là đại phước.
Quán thông của ổng á nha, trong khi quán thông mình nhiều khi mình hiểu mà mình không làm được, quán thông của ổng là ổng sửa luôn. Quán thông của Phật là sửa luôn, là tại vì ổng tiến tới toàn giác được. Ổng sửa được hết là ổng tiến tới toàn giác, khi ổng làm trọn lành rồi là ổng đi tiến tới toàn giác.
Đi tới toàn giác là tại ổng được nhiều thầy tới hỏi giấy ổng.
Thầy nhiều lắm. Rồi tới nói tới cái phàm ngã và cái chân ngã. Muốn nói tới phàm ngã và chân ngã, làm sao trở về với chân ngã, hồi nãy thầy có nói cuối cùng tiến về chân không có dễ, từ cái phàm đi về chân không có đơn giản ha. Tại vì á, một cái người phàm ngã có nghĩa là có những cái tánh xấu của mình ở ngoài đời này, sanh ra đã xấu rồi. Thầy nói mình sinh ra là Phật tánh là sao, mình sinh ra nó đẹp rồi, nhiều người thương muốn hôn muốn bồng, ông Phật cũng vậy, muốn người muốn hôn muốn ôm ẩm, phải không? Phải tới người nào cũng gặp ông thầy ai cũng muốn hôn đó, đó là vậy đó, là mình là Phật tánh, là mình ra là người ta thấy thích liền, người ta thương, người ta muốn hôn liền á. Đó. Đó là thầy nói là Phật tánh đó, ra là người ta muốn hôn mà. Nhưng mà khi lớn lên là khác rồi ha, có thay đổi. Thì cái phàm ngã bắt đầu nó lấn áp. Mỗi một ngày 24 tiếng.
Từ từ nó lộ tánh ra đó.
Dạ, từ cái tánh mình lộ ra 24 tiếng là nó cứ lấn áp hoài hết. Cái sự tranh đấu này tới cái sự tranh đấu kia. Sự bực bội này tới bực bội kia. Sự ghen ghét này tới sự ghen ghét kia. Sự so sánh này tới sự so sánh kia. Có nghĩa là những cái phàm tánh của mình ở thế gian. Ăn thua hơn. Ăn thua, so đo, mê chấp, ghen ghét, ích kỷ. Tất cả những cái này là trược điển nha. Tất cả những cái này là trược điển, đó là phàm ngã hay là phàm tánh. Tất cả những cái này là trược hết, nó phần ở dưới hết, dưới hạ thừa hết. Thì như vậy nó làm cho mình, cơ thể mình nó bị hại cái cơ thể. Tất cả những cái gì mà nó làm xấu á, cái gì mà những cái gì mà tánh xấu của mình á, là nó làm cho mình, cơ thể mình nó bị xuống liền. Thì muốn tiến tới cái ngã đó, thầy nói muốn tiến tới cái chân ngã là phải thượng thăng đi lên. Ông Phật ông làm được cái sự tình thương và đạo đức, đó là cái sự sáng suốt của ông. Khi mà sáng suốt có nghĩa là có cái sự thanh tịnh thì không có sáng suốt được. Có cái sự sáng suốt mới có sự quân bình, có sự quân bình mới có tiến hóa là vậy đó. Có nghĩa là nó cũng trở về với sự thanh tịnh rồi thì có cái sự sáng suốt. Khi mà ông Phật ông trở về cái thành phần hồn của ông là cái sự thanh tịnh nó rất là nhiều, thì cái quân bình của ông có, bản thể ông có, thì nó có cái sự tiến hóa trong cái phần hồn của ông. Thì cái phần mà thầy nói khi mình trở về với quân bình rồi, cái người mình vị tha lắm, thì tu tới siêu mới độ được cái phàm ngã đó. Cái nghĩa là ông Phật ông trở về cái chân ngã của ông, ông mới thấy được cái tánh phàm ngã của ông sửa được hết cái phàm ngã của ông là như vậy đó.
Đại
ông như mình vậy thôi, mình cũng vậy, mỗi một ngày là cái phàm ngã mình cứ lấn áp mình hoài đó, chứ mình bị lấn áp. Thầy nói mà cái phần hồn mình nó bị phần dưới này nó đi kiếm đó. Cái phần dưới hạ thừa này, này nó kiếm mình để nó hủy diệt mình đó,
làm cho mình động loạn.
Nó hủy diệt mình đó. Cho nên
mình ăn ngủ không yên.
Cho nên tu tới sáng suốt mới diệt được cái phàm ngã. Cho nên cái con đường đi nó dài lắm, chứ không phải đơn giản ha. Muốn trở về cái chân ngã không phải đơn giản. Không phải ai nói rồi tôi trở về với chân tâm của mình rồi. Trở về chân tâm là trở về với chân ngã của mình đó. Mà muốn trở về chân ngã là phải quân bình. Quân bình mới có cái sự sáng suốt được, mới có tiến hóa được.
Thì nói có hai gan mà đi mấy chục năm không tới.
Vậy á. Khó không phải giỡn.
Có hai gan, cách nhau có hai gan mà đi mấy chục năm không tới.
Cho nên cái đó là một cái kỳ công.
Đi từ cái tâm phàm, cái tim này mà lên tới cái đỉnh đầu đi mấy chục năm đi không tới.
Cho nên mình phải cố gắng. Đó là cái sự khó khăn, cái sự dày công trong cái cuộc hành hương của mình. Cho nên khi mình nghe kỹ thì ông thầy ông nhắc rất là nhiều. Mình nung nấu cái phần ý chí của mình nhiều lắm, cái phần điển của mình nhiều lắm, cho nó sanh nhẹ nhiều hơn thì bớt cái sự đời. Nhưng mà đó có những người người ta tự nhiên nó tới một cách rất là đột xuất, ngay cả gia can cũng vậy, có người đi ra ngoài đời cũng bị những cái tác động đó, nó cũng làm cho cái phàm ngã mình bị lấn, cái phần chân ngã nó cũng bị lấn lắm, cái phàm ngã nó lấn dữ lắm đó. Khó lắm nha, không phải giỡn. Cho nên cái niệm Phật của mình là cái khó nhất, của mình đó là gom cái phần điểm của mình, nhờ cái kỹ thuật của mình là phải có cái thời gian chín chắn cho mình, đứng đắn cho mình, có một kim luật cho mình, thì cái phần đó nó được đỡ hơn những người khác. Chứ còn không á thì mình nói mình luyện niệm Phật, mình không có luyện á, mình nói cái điển trụ hoài là không có đúng à. Cái tánh nó không có sửa. À, cũng như nói là con thông, bữa nay con thông mà ngày mai con ít ít thông, ít ít, mà bữa đó con bị vần quá, con thông không có được nhiều. Có bữa con thấy dữ lắm luôn, con sáng suốt dữ lắm á, con thấy là con sáng suốt dữ lắm, con thông dữ lắm.
Tự mình cho mình đông.
Cho nên nhiều khi không hiểu á, mình sẽ nói những cái từ mà mình không có hiểu á. Rồi, em tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Bữa nay lớn hơi nhiều.
Rồi,
và phần thiếu nợ lại bạn đạo cho kỳ tới nha. Còn nhiều quá. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin chào hết tất cả bạn đạo. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Dạ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Chào bạn đạo, cảm ơn bạn. Cảm ơn Ali.
Cảm ơn bạn. Cảm ơn Ali.
Cảm ơn
Bảo.
Cảm ơn
các bạn. Cảm ơn. Chào lâu quá.
Chào.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Ly.
Gì ta? Chị Thấm không? Cảm ơn. Tiếng chị Thấm à?
Ừ, rồi thôi tắt nha.
Dạ. Bye.